Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phẩm thứ 5, tên của các địa ngục. Phẩm thứ 5, tên của các địa ngục. Hôm qua chúng ta đã học về phần Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Khải thỉnh Bồ Tát Địa Tạng nói về tên của các địa ngục và những chúng sinh mà chịu khổ báo ở trong địa ngục như thế nào. Hôm nay vào phần Văn Kinh thì chúng ta thấy sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng nói với Bồ Tát Văn Thù, nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng nay sẽ nhờ với uy thần của Phật và uy thần của Ngài Văn Thù sẽ sơ lược nói ra tên của các địa ngục. Tên của các địa ngục đấy trong Văn Kinh nói là bây giờ Địa Tạng liền thưa rằng, thưa nhân giả, ở về phía phương đông cõi Nam Diêm Phù Đề có một dãy núi lớn gọi là Đại Thiết Vi. Núi ấy màu tối đen, không một chút ánh sáng. Ở đấy có địa ngục tên gọi là A Tỳ, lại có các địa ngục gọi tên là Bốn Cạnh, lại có các địa ngục gọi tên là Giao Đâm, lại có các địa ngục gọi tên là Hỏa Tiễn, lại có các địa ngục gọi tên là Núi Kẹp, lại có các địa ngục, lại còn có địa ngục gọi tên là Giáo Đâm, lại còn có địa ngục gọi tên là Xe Sắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Châu Sắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Dao Găm, lại còn có địa ngục gọi tên là Lửa Sắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Đồng Sôi, lại còn có địa ngục gọi tên là Cột Đồng, lại còn có địa ngục gọi tên là Lửa Cháy, lại còn có địa ngục gọi tên là Cày Lưỡi, lại còn có địa ngục gọi tên là Chém Đầu, lại còn có địa ngục gọi tên là Thiêu Thân, lại còn có địa ngục gọi tên là Móc Mắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Vòng Sắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Cãi Cọ, lại còn có địa ngục gọi tên là Dùi Sắt, lại còn có địa ngục gọi tên là Đa Sân, vân vân. Đó đấy là lần đầu tiên Bồ Tát Địa Tạng sơ lược ở trong cái phẩm thứ 5 này. Lần đầu tiên Bồ Tát sơ lược, vì Bồ Tát Văn Thù khải thỉnh muốn cho đời sau chúng sinh ở cõi Sa Bà, ở cõi Nam Diêm Phù Đề này biết được, cho nên Ngài sơ lược nói ra một số tên các địa ngục cơ bản như vậy trước. Phần sau Ngài có nói thêm, nhưng đây là phần trước. Thì Ngài ở đây chính thưa nhân giả. Cái nhân giả ở đây á, nhân giả nhân giả ở đây là chỉ gì? Là chỉ cho nhân, là gì? Nhân là chỉ cho người, nhân giả là chỉ cho một người có tài đức, vân vân, chỉ cho cái bậc mà tài đức vẹn toàn. Thì ở đây là chính là chỉ cho Bồ Tát gì? Bồ Tát Phổ Hiền, chỉ cho Bồ Tát Phổ Hiền, chỉ cho Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài bảo rằng về phía phương đông. Phương đông thế là phương đông của cõi nào? Phương đông của cõi Nam Diêm Phù Đề. Cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta, thì hôm trước thì nói là cái có cái thế giới hải á, trong kinh Hoa Niêm nói chủng chủng các thế giới hải đó. Thì về thế giới của chúng ta, ví dụ như trái đất của chúng ta như thế này: Đông, Tây, Nam, Bắc. Thì phía phương đông cái phía này có một dãy núi lớn, dãy núi lớn này ạ, à, núi này gọi là núi Thiết Vi hay là còn gọi là Đại Thiết Vi. Trong thỉnh chuông thì chúng ta câu thỉnh chuông là thế nào vậy? nguyện thử trung thành siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, giai tức là đều, tất giai văn, văn trần thanh tịnh, chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Nguyện thử trung thành siêu pháp giới, tức là nguyện tiếng chuông, chuông này vang khắp gì? Pháp giới thì mình có thể để vang khắp mười phương hay vang khắp pháp giới. Thiết vi u ám tất giai văn. Thiết vi tức là núi này này, đại thiết vi này, u ám tức là nơi này nó tối tăm. Ánh sáng trong kinh nói là nơi này ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, không thể chiếu được đến đây, vì nơi này thì quá xa, ánh sáng của mặt trời của mặt trăng không chiếu được đến đây. Nói như vậy để chúng ta biết được rằng á, từ đây ra đây nó phía phương đông, nhưng mà nó rất xa, cái núi này rất là xa. Nó cũng giống như một cõi của chúng ta vậy, giống như một cõi của chúng ta. Cái núi Thiết Vi này nó cũng giống như một trái đất của chúng ta vậy. Nó xa đến nỗi là ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu được tới nó. Vì không chiếu được tới nó cho nên là nó gì? Nó tối tăm. Không có ánh sáng của mặt trời thì đương nhiên nó sẽ gì? Lạnh lẽo. Cái này nó rất là lạnh. Lạnh lẽo. Thì chúng ta biết là trái đất của chúng ta vào mùa đông á, à nói là Bắc Cực đi, Bắc Cực vì sao mà nó là cái nơi lạnh nhất, cái nơi mà lúc nào cũng có băng tuyết, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng có băng tuyết. Vì sao? Vì cái nửa bên này, cái phía bắc của bán cầu này là cái ánh sáng mặt trời rọi vào nó không đủ để, không đủ cái nhiệt độ để nó gì, nó làm chảy tan như cái băng đó, cho nên băng nó cứ đọng lại thì nó cứ lạnh dần giống như trong tủ lạnh ấy. Cho nên quanh năm ngày tháng nó có băng và có tuyết, trên cả tuyết đó là băng, đó là băng. Nhưng mà ánh sáng mặt trời mặt trăng vẫn chiếu được bên đó, vẫn chiếu được bên đó, nó vẫn có ngày có đêm, nhưng mà nó chưa không đủ cái độ nóng để làm tan chảy nước ở khu vực đó, nó đóng thành băng. Còn ở nơi này quá xa, quá xa, xa giống như chúng ta nhìn lên trên bầu trời vậy. Chúng ta chỉ thấy một cái đốm sáng le lói ở trên bầu trời đó, tức là các gì ạ? Các vì sao. Nhưng các vì sao đó, chúng ta đừng nghĩ là các vì sao đó nó chỉ là một đốm sáng nhỏ, mà các vì sao đó, có những vì sao người ta nó còn lớn hơn cả trái đất chúng ta rất nhiều. Cái ánh sáng của nó còn sáng hơn cả mặt trời, cái độ nóng của nó còn hơn cả mặt trời. Nhưng vậy nó quá xa chúng ta, cho nên chúng ta chỉ thấy một điểm nhỏ thôi. Vậy nơi này chắc chắn là gì? Cách xa nơi này và nơi này rất xa, cho nên ánh sáng không chiếu được nó. Vì vậy mà nơi này Thiết Vi, cái núi này có tên là Đại Thiết Vi. Đại tức là gì? Là to, là lớn. Trong tất cả các núi ở trong cái hệ thiên hà đây, tất cả này nó đều quay ở trong cái hệ thiên hà của chúng ta cả. Nó còn nhiều nữa, còn nhiều những cái hệ thiên hà nhỏ nhỏ nó quay chung quanh nữa, nó quay chung quanh, nó quay chung quanh nhau theo cái quỹ đạo của nó, chứ không phải là có trái đất, mặt trời, mặt trăng và núi Thiết Vi đâu. Có đến hàng trăm vạn ngàn cái địa cầu, địa chủng mà nó quay chung quanh nhau một cái hệ thiên hà như vậy, nó rất nhiều. Các vị mới xem về địa lý hả? Học địa lý hay gì nhỉ? Thiên văn, đúng rồi, thiên văn. Xem về thiên văn các vị mới thấy được. Cái nhà thiên văn thì người ta hay nghiên cứu về cái này. Đó, thì cái núi này á, là cái nơi mà trong kinh Đức Phật nói và Bồ Tát Địa Tạng nói, nơi này chúng sinh đau khổ ở trong quái Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này. Đây là Nam Diêm Phù Đề này. Ví dụ thế, Nam Diêm Phù Đề mình gọi là trái đất á, kinh Phật gọi là quái Nam Diêm Phù Đề, tức là trái đất của chúng ta đó, ở phía phương đông đã có cái nơi này. Sau khi chết đi, nếu đọa địa ngục thì cái thần thức của chúng ta ở quái này đều là chiêu cảm và sinh về nơi này. À, còn nếu mà lên trời thì lên gì? Hôm trước nói là có cái núi
tu gì?
Trên đỉnh này chẳng hạn là 33 quái trời đau lợi, lưng chừng này là tứ thiên vương, bàn dưới này là Atula, bàn dưới này
quái nam thì bờ châu, đây là phía nam chẳng hạn, đây là phía nam thì là trái đất của chúng ta,
trái đất của chúng ta.
Bên này có quái đông thắng thần châu, bên này có quái tây nghi hóa châu,
bắc có bắc cung lông châu.
À,
thì quái chúng ta ở phía nam của núi Tu Di cho nên mới gọi là gì? Quái nam thiềm bộ châu, tức là ở phía nam của núi Tu Di. Còn cái này á, trong cái này ở phía đông của trái đất chúng ta, đây gọi là phía phương đông. Phía phương đông, sau khi nếu mà chết, mà quái này mà chết á, mạng mà hết, mệnh hết, có phúc á, thì sinh lên các quái trời, đau lợi thì quái này, tứ thiên vương này, Atula này, người thì đây, quái đông thiện, đông thắng thần châu đây, tây quái châu, bắc lô châu, vân vân, hoặc lên các quái trời còn cao hơn nữa, cứ như vậy đi lên. Chứ còn nếu mà trường hợp mà chết mà ở lại trái đất á, thì ở lại thế giới này thì gọi là gì? Quỷ thần, hay còn gọi là ma quỷ đó, thì ở lại tại thế giới này. Cho nên ngày xưa ở bên chúng tôi cái thi đi học, còn đang đi học có mấy vị ở bên bên phương Tây, họ chuyên về nghiên cứu về khoa học, và họ bảo là kinh Phật bảo là địa ngục ở gì, ở dưới gì, dưới địa phủ. Họ đem khoan hàng gì, họ khoan hàng nghìn mét mà họ chả thấy đâu, họ chỉ thấy là càng xuống càng thấy đá với lại đất, với đá với lại gì, nước, lửa thôi. Thậm chí nó khoan còn chảy cả, cháy cả lửa, tuôn cả núi lửa lên. Họ bảo là không có địa ngục. Địa ngục không phải là gì, trong kinh Phật nói là địa ngục á, có tên nhưng mà không có hình, có tên nhưng mà không hình. Giống như trên quái từ Atula trở lên có gì, có tên nhưng mà không có hình tướng bằng mắt thường thấy được. Họ vẫn có thân tướng, từ quái này cho đến quái trời phi tưởng, quái trời là tha hóa tự tại thiên, tức là quái trời lục dục, quái trời thứ sáu cao nhất của quái trời lục giới, vẫn có gì, có thân tướng, nhưng mà không dùng một con mắt thường mà thấy được, phải dùng thiền định, và có con mắt gì, có con mắt tuệ mới thấy được, chứng được sơ quả tu đạo hoàn, đã thấy được quái của đau lợi trở xuống rồi, chứng được nhị quả tư đà hàm, đã thấy được lên hết quái trời, lên đến tận quái trời, hết quái trời dục giới rồi, thậm chí lên được quái sơ thiền thiên, nhị thiền thiên rồi, tam thiền thiên rồi, chứng được tam quả a na hàm thì chưa thấy được hết quái trời sắc giới, tức là tứ thiền thiên rồi, và thậm chí lên được cả quái gì, vô sắc giới, nhất đến quái trời cao nhất, đó là quái phi tưởng xứ rồi. Ta phải dùng định lực, dùng tuệ nhãn mới thấy được, dùng thiên nhãn mới thấy được. Cho nên ở đây nếu mà nói là đi khoan mà tìm địa ngục thì không bao giờ thấy được, vì họ không có gì, không có hình tướng, không hình tướng mà chỉ có tên gọi, giống như quái Atula, quái tứ thiên vương và các quái trời từ dục giới cho đến vô sắc giới mà thôi. Quái vô sắc giới là còn gì, còn không có hình tướng mà chỉ có tưởng thức thôi, chỉ có tâm thôi, cho nên gọi là quái vô sắc. Đó. Quái sắc giới thì vẫn có gì, vẫn có hình tướng, nhưng mà hình tướng đó nó tế hơn, phải chứng được quả vị từ tam thiền trở lên mới thấy được, còn hàng nhị thiền trở xuống vẫn chưa thấy được rõ hết. Sơ thiền thì vẫn chưa thấy được, sơ thiền thì mới thấy được dục giới, nhị thiền thì thấy được sắc giới nhưng mà chưa rõ hết các sắc giới quái trên, tam thiền thì mới thấy rõ hết cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên ở đây là phải dùng tâm để quan sát, để tĩnh lặng. Thì tâm mình mà tĩnh lặng thì giống như là nước trong, trăng sẽ gì, sẽ hiện ở dưới
dưới đáy nước vậy. Cho nên địa ngục ở đây trong cái núi này, tất cả Bồ Tát Địa Tạng nói rằng tất cả các địa ngục khổ đều ở đây chứ không phải ở đây. Ở bên này nó chỉ là cõi gì, ma quỷ nó ở chôn ở dưới đất thôi. Thân xác nó chôn ở dưới đất nhưng mà nó sống thì cũng sống ngay bên cạnh chúng ta. Ma quỷ họ sống ngay bên cạnh chúng ta. Ví dụ thần á thì sống ở miếu, ở đình, ở đền. Đó. Thần thì sống ở miếu, ở đình, ở đền. Còn quỷ á thì sống ở khắp gì? Khắp gốc cây, hang động, bãi cát, sa mạc vân vân. Đó. Hòa thượng Tuyên Hóa nói rằng á, nếu mà ở trong rừng thì nó ở gốc cây, ở hang động, ở hòn đá. Cho nên chúng ta mới thấy là cây có linh là thế đấy, đá cũng có linh mà cây cũng có linh là như thế. Vì đấy nó coi là đấy là cái cảm nghiệp của nó thấy đấy là ngôi nhà của nó và nó vào. Còn ở ngoài nhân gian chúng ta này, gốc cây, gốc cây, gốc cối, nhất là những gốc cây cổ thụ thì thường là những nơi mà các vị quỷ thần nhỏ nhỏ hay ở đó. Họ không được đủ phúc để được thờ, để lập miếu để thờ, thì họ ở những nơi đó. Còn ma mình gọi là ma đó, tức là những linh hồn 12 loại cô hồn vất vưởng không nhà không cửa thì cứ lang thang, lang thang. Và nhà nào mà còn người cúng tế thì họ cho gì? Cho chính cái ngôi mộ đó là nhà của họ, vân vân. Đó. Thì nó ở lại cái chai đất này, ở lại cái cõi Nam Thiềm Bồ Châu chúng ta này. Còn bình thường mà đọa địa ngục rồi thì chắc chắn sẽ đến đây. Ở trong này, trong kinh Bồ Tát Địa Tạng, Địa Tạng nói rằng ấy, ở trong núi Đại Thiết Vi này thì trong đó có các địa ngục. Trong đó có các địa ngục. Các địa ngục này cũng không phải do Phật xây lên, không phải do vị Bồ Tát nào xây lên, hay không phải là do Thượng Đế xây lên, cũng chẳng phải là do là các vị Diêm Vương xây lên, mà do chúng sinh gì? Cảm nghiệp mà thành. Chúng sinh tạo các nghiệp ác ở thế gian, cho nên sau khi chết đi thì thần thức đọa vào đây. Đọa vào đây trong này nó lại có rất nhiều các địa ngục. Như kinh Địa Tạng nói lớn thì có bao nhiêu? 18. Vừa thì có bao nhiêu? 500. Vừa nữa thì có gì? 1000 cho đến nhấn đến là vô lượng, vô biên. Vô lượng vô biên tức là con số không thể tính đến được, mới gọi là vô lượng vô biên. Giống như cát của con sông Hằng của Ấn Độ, hay là như cát của con sông Hằng, con sông Hồng của Việt Nam chúng ta vậy. Khi mà nói đến vô lượng vô biên tức là không thể tính đếm được nữa. Đó. Trong 18 địa ngục lớn này nó bao trùm tất cả. Nếu mà chia nhỏ ra một tí thì nó có 500, chia nhỏ ra hơn có 1000, còn chia nhỏ ra nữa thì không thể tính đếm được. Đó. Thì ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng về phía phương đông cõi Nam Diêm Phủ Đề này có một dãy núi lớn gọi là Đại Thiết Vi. Núi ấy màu tối đen, không một chút ánh sáng. Đó, như lúc nãy chúng tôi nói vì nó quá xa, cho nên là ánh sáng mặt trời mặt trăng không tới được. Đấy cũng là một phần. Còn một phần nữa mình thấy rằng đây là cái nơi gì? Cái nơi mà chúng sinh đang chịu những cái tội, chịu tội khổ do cái nghiệp cảm của nó đồng cảm lên. Ví dụ như ở thế gian của chúng ta thì chúng ta cái nơi tương tự với như vậy mà nó nhẹ hơn. Ở thế gian chúng ta gọi là gì nhỉ? Cái gì? Nhà gì? Nhà tù. Mà trong nhà tù ấy thì thường là cái không khí nó có vui vẻ không? Cho dù các tù nhân ở trong nhà tù á, cái được các quản giáo á, nó dạy cho bài hát. Ở trong nhà tù cho dù có ngồi hát với nhau đi chăng nữa nhưng có vui không? Vì sao? Vì mất tự do. Vì không có quyền gì ạ? Quyền công dân đã bị gì? Bị tước hết rồi. Tất cả quyền công dân đối với các tù nhân đều bị tước hết. Và ở trong đó anh là một gì? Là một tù nhân. Là một tù nhân. Anh không có quyền là đòi là gì? Đòi về nhân quyền, đòi về tự do, đòi về bình đẳng. Vì anh tạm thời anh gì? Ví dụ như phạt 20 năm tù, thì 20 năm tù đó anh đã tạm thời tước đi tất cả các quyền của công dân, trở thành một tội phạm. Và anh đang trong cái giai đoạn là cải tạo. Cho nên là tất cả là gì?
đều phải theo cái quy định của pháp luật và theo cái sự hướng dẫn của các quản ngục đó. Tương tự như vậy, cho nên ở cái nơi này, ở thế gian này, ánh sáng mặt trời mặt trăng vẫn chiếu được, nhưng mà cái từ ở thế gian họ gọi là gì? Thế gian của chúng ta gọi là gì? Hạnh phúc. Hạnh phúc này ở thế gian, hạnh phúc nó cho bao trùm cả bình an này, cả tự do này, ăn uống ngủ nghỉ vân vân mọi cái. Những cái từ hạnh phúc của thế gian nó có ở trong này không? Nếu mà trong nhà tù này mà có hạnh phúc thì không phải là nhà tù nữa. Không phải là nhà tù nữa. Cho nên ở nơi này không có hai từ hạnh phúc. Vậy đây chính là cái nơi gì? Không có ánh sáng của nhân gian. Ánh sáng ở đây tôi nói là ánh sáng về gì ạ? Về cái hạnh phúc của con người khi được sinh ra. Như bác Hồ đã nói, phải con người đều có quyền gì ạ? Có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do mưu cầu gì, vân vân. Nhưng mà ở trong này thì không có cái quyền đó, bị tước hết rồi. Vậy ở trong này cũng thế. Trong này, ánh sáng cái này không chiếu đến được. Đồng nghĩa là tất cả những cái sự an vui, hạnh phúc và tự do của một con người trong này đều không có. Mà phải đều vì do gì? Do nghiệp nó tra khảo. Cái nghiệp nó tra khảo tự cảm lên. Ví dụ như ngưu đầu ngục tốt Diêm Vương ở trong đó, vì sao nó đến đánh mình? Vì là mình tạo việc ác ở trên thế gian này, mình tự cảm nhận thấy vậy. Nói như là đây trong kinh này nói, bắt đầu vào nói là ngục gì? Đầu tiên, ở nơi ở đấy có các địa ngục gọi tên là A Tỳ. A Tỳ hôm rồi dịch giảng rồi đúng không? A Tỳ còn giảng là còn gọi là gì ạ? Vô gián đúng không? Tức là nơi đó chúng sinh chịu tội khổ, không có lúc nào được dừng nghỉ, trừ những trường hợp mà những người mà tội, cái tội của họ sắp sửa được hết, và trừ những trường hợp mà Phật Bồ Tát vào đó để thuyết pháp độ sinh vì một nhân duyên đặc biệt nào đó. Như là trong kinh Địa Tạng nói là mẹ của ngài khi đọa địa ngục thì ngài phát đại nguyện cung kính cúng dường tôn tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và các đức Phật mà ngài phát nguyện để cúng dường đỉnh lễ đó, họ chỉ đọc tụng chỉ niệm danh hiệu của ngài đó để cứu mẹ đó, thì bằng cái tâm lực đặc biệt của những vị tu hành xuất chúng như thế, thì khi đó những tội nhân ở trong đó mới được gì? Mới được tạm nghỉ và mới được nghe thuyết pháp. Hoặc rằng á, chúng ta có rất đông người, ví dụ chúng ta mở pháp hội 4-5 ngàn người nhất tâm niệm Phật, và chúng ta hướng vào trong đó 4-5 nghìn người đều hướng cái tâm của chúng ta vào trong địa ngục, thỉnh Đức Phật A Di Đà phóng quang minh vào đó, thì bằng cái tâm nguyện của gì? Số đông. Cái tâm nguyện của số đông đại chúng đều nhất tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nguyện Đức Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu vào nơi từ quái từ ở quái Tây Phương Cực Lạc, tuy cách hơn 10 muôn đức quái Phật thật, nhưng mà năng lực thần thông của A Di Đà Phật là bất khả tư nghị, cho nên chúng sinh có cầu thì ngài sẽ có cảm và sẽ có ứng, mà cầu mà yếu thì vẫn không cảm được. Mà cái sự cầu của chúng ta thì 4-5 ngàn người nhất tâm như vậy thì nó tạo thành một cái từ trường, một cái năng lượng rất là lớn, thông với cái lòng từ bi của Đức Phật, hai bên bắt được nhau. Nó giống như hai cục lăng châm ấy. Cục lăng châm này, ví dụ tôi đây lấy ví dụ cho, chứ thực ra nó còn vi diệu và màu nhiệm hay thế. Đây là cục lăng châm này cho Đức Phật A Di Đà này chẳng hạn. Nếu mà một người niệm Phật á, thì đây là một gì? Nó cách xa như vậy, cách xa khoảng cách xa như thế này. Nếu là một người niệm Phật thì đây chỉ là một cái điểm chấm nhỏ thôi, điểm chấm nhỏ của một cái gì? Một cái hoàn sắt, một cái viên bi thật là nhỏ như thế này, thì không cái sức hút nó chẳng chắn là không đến với nhau được. Mà nếu mà chúng ta đông người niệm Phật mà nhất tâm á, thì đây nó cũng giống như một cái cục năng châm lớn như vậy, hai bên nó cùng hút với nhau, lực hút qua lại với nhau thì nó sẽ bắt được nhau thôi. Và kể cả một người niệm Phật mà nhất tâm á, thì nó cái tâm của chúng ta, tâm thì bao thái hư mà,
Tâm của chúng ta mà dùng tâm niệm Phật thanh tịnh thì nó bao trùm cả thái hư. Như vậy tương đồng với tâm của Phật không khác. Thế là có cái sự tương tác với nhau. Còn chúng ta niệm Phật mà không nhất tâm, chỉ niệm ở trên môi, trên lưỡi thôi á, thì có, nó chỉ là một cái điểm nhỏ này thôi, nó không bao được thái hư, cho nên không tương đồng được. Vì vậy mà chúng ta niệm Phật mà nghiệp không thấy tiêu, trí không thấy mở và tâm không thấy an, là vì chính vì chúng ta niệm Phật chưa đúng với lời Phật dạy vậy, chưa buông thả được vọng duyên mà niệm Phật. Cho nên câu niệm Phật đó cũng giống như là cái con vẹt nó nói mà thôi. Con vẹt nó nhảy là tiếng người thôi, cũng có công đức nhưng mà nó rất ít. Cũng có gieo duyên, nó cũng tiêu nghiệp dần dần. Nhất tâm thì nó khác ngay. Cho nên ở đây nói là khi mà chúng ta nhất tâm, bao nhiêu người niệm Phật hướng vào trong núi Đại Thiết Vi này, thì những tội khổ của chúng sinh ở trong này được tạm nghỉ ngơi. Và nếu mà Đức Phật phóng quang minh vào, Phật phóng quang minh vào đây, và những chúng sinh nào mà tội nó sao hết, mà chỉ cần trong cái niệm đó nó chịu khổ nhiều rồi, ở trong này nó chịu khổ nhiều quá, nó thấy một cái luồng ánh sáng quang minh của Đức Phật chiếu đến, và nó phát nguyện, nó là hướng thiện. Nó nghĩ rằng vì sao nó vào đây? À, vì nó gây nhiều tội ác vào đây cho nên bây giờ biết khổ rồi, ăn năn chỉ một lòng muốn ra và đi. Nó cũng nhất tâm, nó xưng niệm A Di Đà Phật với chúng ta. À, cái tiếng niệm của chúng ta mà nó tha thiết mãnh liệt đó, thì cái tiếng niệm của chúng ta nó vượt xé qua hằng hà xa số thế giới, vượt qua không gian và thời gian. Và nói về cái tiếng niệm của chúng ta ở quái Nam Diêm Phù Đề này đi thẳng vào đây, rót thẳng vào trong cái địa ngục tối tăm nhất, sâu xa nhất, đó là A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục ví dụ như thế, là cái nơi thấp nhất, ở sâu nhất và khổ đau nhất. Thì cái tiếng niệm của chúng ta nó vượt qua vào trong này, nó xuống dưới này, và họ nghe theo quang minh, đi theo quang minh của Đức Phật. Quang minh đến đâu thì tiếng niệm chúng ta đến đó, tiếng niệm chúng ta đến đâu thì quang minh của Đức Phật chiếu đến đó, tương tác lẫn nhau. Thì ở trong này có những chúng sinh mà nó mới vào, nó còn can cường do cái nghiệp, nó thì nó không tin. Nhưng cũng có những gì chúng sinh nó gì, nó thấy khổ quá nó tin. Giống như quái người chúng ta vậy, mở pháp hội nhưng mà không phải là ai ở gần đây không đến. Có người thậm chí họ thấy đi qua, thấy các Phật tử đi qua cửa nhà nhà họ bảo là gì, rồi mấy cái con mẹ dối hơi. Nó nói thế, là mấy con mẹ dối hơi, vì ông sư nó lừa mà không biết. Thế, nó thế thôi. Cái trường hợp này chúng tôi đã nghe nói rồi. Nó bảo là dối hơi và đi chùa. Ông sư ông dùng bùa, dùng chú, ông đi đến, ông dùng bùa, dùng chú là không muốn về nữa, vân vân chẳng hạn. Đó, họ nói như vậy. Như đấy là gì? Không có duyên thì những chúng sinh trong địa ngục cũng vậy. Cái tội của nó mà nặng á, thì Phật có chiếu đến, tiếng niệm Phật chúng ta có đến thì nó không nghe, và nghe thấy thì nó không tin. Vì không tin cho nên gì, nó chưa được cứu độ. Và nó ở trong này nó khổ sở như vậy, nhưng mà nó vẫn gì, chưa khởi một niệm là ăn năn sám hối muốn thoát ra, mà nó vẫn cứ cố tình để làm việc ác. Đó. Cho nên đấy gọi là trong địa ngục vô giá. Về xem qua hôm trước vừa giảng rồi, xem lại. Thứ nữa, lại còn có địa ngục gọi tên là bốn cạnh. Bốn cạnh ở đây có hai cách giải thích. Ở trong chữ Hán gọi là tứ giác. Tứ giác, tứ giác có thể dịch là bốn cạnh. Hòa thượng Tuyên Hóa thì giải thích là bốn cái sừng. Trong địa ngục này có bốn cái, có bốn cái sừng nhọn để mà đâm gì, nó đâm vào mình của tội nhân. Nhưng ở đây phần lớn thì các cụ hòa thượng Việt Nam chúng ta dịch là bốn cạnh. Bốn cạnh tức là có bốn, cũng là bốn cái góc nhọn. Bốn cái góc nhọn, bốn góc nhọn thì nó rất là nhọn, thì những tội nhân vào đó thì đều là gì, bị bốn cái góc nhọn, bốn cái mũi nhọn nó đâm chết. Chết đi rồi lại sống lại, chết đi rồi chưa hết, mà một cơn gió gọi là gió thảo phong nó thổi đến thì lại sống lại, và lại tiếp tục cảm nhận ra cái sự chết như cũ mà mình biết là sợ, là khổ, là đau đó, nhưng mà tự nhiên cái nghiệp nó không thể tránh được. Biết là chết là khổ là đau mà không tránh được. Ví dụ cách 2-3 hôm qua tự nhiên là tôi thấy một cái trường hợp mà một cái anh chàng mà nó sát sinh. Nó sát sinh nó kinh khủng. Sát sinh nó giết chó. Nó giết con chó, nó giết xong rồi nó uống máu tươi luôn. Không chỉ uống mà còn dùng máu chó nó bôi hết lên người nó và nó thè lưỡi rồi nó trợn mắt rồi nó thách thức mọi người. Rồi đến, rồi xong rồi nói là nó không thích sống nữa. Nó muốn chết, vân vân đủ thứ. Kinh khủng lắm. Nhưng con chó đó nó biết là nó thấy cái con ở bên trước chết rồi nhưng mà nó muốn ra nhưng mà không thể ra được. Vì nó nhốt ở trong lồng rồi. Muốn cựa nhưng mà không đủ sức để mà cựa. Nó dùng cái dây nó buộc vào cổ rồi. Nó lừa nó đập cho mấy cái xong rồi. Yếu đi rồi nó làm cho một nhát vào đầu, thế là lăn ra là chết. Kinh khủng lắm. Đấy, cái trường hợp nhưng cũng là con chó. Nhưng có con chó thì được gì? Được ở với chủ, là được chủ cưng là hơn là người. Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở bên Úc á. Ngày xưa Hòa Thượng nói là trong bài Trung Phong Tâm Thể Niệm, Hòa Thượng giảng nói là bên Úc. Bên Úc tức là nơi khi mà Hòa Thượng còn đang hoằng pháp ở đó. Có một ông chủ rất là giàu. Giàu lắm. Giàu đến nỗi là người ta có đến mấy tỷ đô, hơn 3 tỷ đô. 3 tỷ đô tính ra tiền Việt Nam là không biết bao nhiêu tiền. 1 tỷ đô là khoảng, hiện tại là khoảng 22.000 tỷ đúng không? 22.000 tỷ Việt Nam. Bây giờ nó 22 mấy? 3 tỷ đô là có khoảng độ tầm gần 70.000 tỷ tiền Việt Nam. Như vậy là một đại tỷ phú. Nhưng khi ông ấy chết, trước khi ông ấy chết ông làm di chúc, các vị biết làm di chúc cho ai không? Làm di chúc cho con chó. Và sau khi nhận cái di chúc của ông chủ đó, con chó đấy trở thành gì? Thành con chó giàu nhất thế giới. Một mình như này, nó được thừa hưởng hơn 3 tỷ đô. Và đưa ra pháp luật thì pháp luật nước ngoài nó có cái pháp luật của những cái nước mà tiên tiến nó như thế. Ở bên gì? Nước gì hôm rồi. Đây là một nước duy nhất trên thế giới mà mới ra cái luật là công nhận chó mèo. Chó mèo chính là gì? Là công dân. Công dân của nước họ. Mà đã công dân của nước họ đồng nghĩa là gì? Giết một con chó đồng nghĩa với tội giết một con người. Và ra pháp luật xử đi tù hoặc là xử tội đồng với giết một con người. Chó mèo ở cái nước đó được đối xử giống như là một con người. Đó, không có khác. Ốm thì đi bệnh viện. À, nhà nào mà nuôi con chó con mèo này là không được thì không được đánh nó, không được chửi nó. Mà đánh mà chửi nó mà hàng xóm nó báo lên công an cảnh sát là thì nó đưa ra tòa. À, họ tôn trọng mạng sống của duy nhất trên thế giới có một nước như vậy. Như ở bên Úc á, thì họ cũng rất là tôn trọng gì? Tôn trọng các loài động vật, đặc biệt là chó và mèo. Cho nên cái ông chủ đó nó đem hơn 3 tỷ đô đó nó di chúc cho con chó. Con chó cưng của ông ấy. Và con chó cưng này trở thành con chó giàu nhất thế giới. Sau khi được di chúc á, nó nói rằng phải có gì 5 người ở trong nhà để chuyên phục vụ con chó này thôi. Đó. Với tiền nó có mà. Tiền nó có. Con chó có tiền, con chó giàu, con chó có tiền. Cho nên 5 người đi ở để người thì chuyên là cắt cây cối, chăm lo cây cối, cắt cỏ ở trong cái ngôi biệt thự đó. Người thì chuyên về nấu ăn gì, nấu ăn cho chó, tắm rửa cho chó và lo cho chó gì ăn ngủ. Người thì chuyên về một bác sĩ chuyên để chăm cho con chó này, để hưởng lương từ cái chỗ cái tiền này. Mà cái tiền này nó gửi vào nhà băng thì nó lại sinh ra, nó còn thừa tiền để nuôi cả cái 5 người ở đấy cơ. Đó, đấy cũng là con chó. Nhưng chúng ta thấy là có con chó đời trước là nó cũng có tu hành, nhưng mà do một cái niệm tâm nào đó mà nó sinh vào cái gia đình kia. Giống như thời Đức Phật có cái chuyện mà thầy nói thường kể mấy lần rồi đúng không? Có cái ông bố của ông trưởng giả mà một lần đi cúng Phật á, đi ra làm thương buôn gặp Đức Phật, cúng dường Đức Phật, trai tăng và chư tăng á, xong rồi thỉnh Đức Phật về nơi đó để thuyết pháp. Và Đức Phật nhận lời, nhưng mà một dịp nào dịp sau Đức Phật mới đến đó thì ông đã chết mất rồi. Sau khi chết rồi thì vì thương con chưa di chúc được cho con là cái hũ vàng của mình để ở dưới giường của mình á, cho nên sau khi chết đi con chó nhà Trong khi mới chết đi được mấy ngày thì thần thức của ông sinh vào, trong nhà có con chó mẹ sinh ra mấy con chó con, và ông dị truyền đoạt hai con chó con và sinh vào làm chó. Đến khi mà các con khác được bán đi hết thì riêng con đấy thì nó có nhân duyên, cho nên đứa con để lại nó nuôi. Nuôi đến hàng năm sau thì Đức Phật có duyên thì đến đó thuyết pháp. Thì sau đó đến đó thuyết pháp thì mới nói cho ông con kia nghe rằng ông bố con chó của ở trong nhà nghe chính là bố của ngươi đấy. Rồi mới nói, đem cái dẫn chứng mới nói rằng từ khi, vậy có đúng là từ khi con chó sinh ra nó toàn là ngủ ở dưới gầm giường đấy không? Không bao giờ nó rời đấy, chỉ có trừ khi đi ra ăn cơm mới đi vệ sinh, ngoài ra lại vào đấy nằm ở đấy. Và cái ông con của ông trưởng giả cái nói là đúng thế. Thế Đức Phật bảo là đấy, chính là bố ngươi đấy. Và ở dưới đó có gì? Có cái hũ vàng rất là lớn, vàng bạc châu báu của bố ngươi cất giấu ra rất lớn. Trước khi chết ông chưa kịp dặn ngươi cho nên ông tiếc quá. Ông gì? Ông đầu thai làm chó và để ông phải bảo được cho ngươi thì ông mới đi. Cho nên nay ngươi không tin thì ngươi cứ đào lên ra. Đào lên quả đúng ở dưới có này. Bao nhiêu châu báu ông chôn ở dưới gầm giường. Sau khi đào xong một cái thì Đức Phật thuyết pháp cho con chó nghe được một chút thì con chó nó sủa lên một hồi và nói gì? Nó ngã lăn và nó chết. Rồi đem đi chôn theo nghi thức như là chôn người vậy. Đó. Trong kinh Nikaya có kể một câu chuyện luân hồi như thế. Cho nên trường hợp đó nó được gì? Nó có phúc. Còn cái trường hợp mà những con chó mà để nuôi, thậm chí nó rất là ngoan, ở với chủ bao nhiêu năm, 2-3 năm, 4-5 năm, thậm chí hàng chục năm rồi, nhưng mà đùng một cái là gì? Chủ không thích, chủ đem chủ bán nó để kiếm vài triệu bạc. Và khi bán nó rồi thì đem vào lò mổ thì mạng sống của nó tính bằng gì? Tính bằng giây, tính bằng phút, tính bằng giờ. À, cho nên đấy thì con người chúng ta cũng thế. Người có phúc thì được hưởng trọn cái sự tự do, cơm no áo ấm, tuổi thọ vân vân. Còn người mà không có phúc, sinh ra cũng làm người nhưng mà ốm đau quặt quẹo, thậm chí là tứ chi không đầy đủ, hoặc là bị khuyết thiếu, hoặc là bị lệch, không thể đi đứng được mà nằm một chỗ suốt đời, hoặc ngồi một chỗ suốt đời, hoặc bò một chỗ suốt đời vân vân chẳng hạn. Những trường hợp người nhưng mà chưa đủ phúc để làm con người bình thường, làm chó gần gũi với chủ nhưng mà cuối cùng là bị chủ phản bội vì phúc nó chưa đủ để ở với chủ cả đời, sau khi chết đi được chủ đem đi chôn vậy. Đó. Chắc chắn là trên đời này không có một con chó nào mà từ trước đến nay, chắc không có một con chó nào mà trở thành một tỷ phú như con chó mà Hòa Thượng nói ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói. Nhưng cho dù sướng như thế này, có ai muốn sướng mà làm chó để sướng như con này không? Hả? Trong đây có ai muốn làm chó sướng như thế không? Đừng có sướng, đừng có muốn cái đấy. Cho dù làm con chó sướng hàng gấp trăm lần con chó này, mình cũng không gì, cũng không muốn. Vì nó có sướng như thế này, nó vẫn là gì ạ? Vẫn là gì? Vẫn là súc sinh. Sướng như thế này cũng vẫn là súc sinh. Đó. Cho nên chúng ta được làm người nghèo một chút, khổ một chút, mà được làm người chúng ta vẫn gì? Vẫn thích hơn nó. Mà đặc biệt là chúng ta gì? Chúng ta còn được gặp Phật, chúng ta cũng được học Phật, được hiểu Phật. Con chó này nó hưởng như thế mà nó không biết gì. Nó như thế này thì suốt ngày nó ăn gì ạ? Ăn gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn những cái loại mà sơn nào hải vị ngon nhất. Mà nó ăn ngon nhất như thế thì nó sẽ gì? Sau khi hết kiếp chó nó sẽ đọa vào gì? Nó sẽ đi vào đâu? Đi vào trong núi Thiết Vi vậy. Mà vào Thiết Vi thì vào đâu? Địa ngục. Vào Thiết Vi là vào địa ngục. Cho nên nó đừng có mong làm chó, cho sướng thế đâu thì sướng, đừng có mong làm chó. Đó. Mà muốn đừng muốn mong làm chó thì bây giờ đừng có giết chó và đừng có quản ăn thịt chó đối với các Phật tử ở tại gia. Đó là địa ngục bốn cảnh. Địa ngục bốn cảnh, sau địa ngục A Tỳ, địa ngục bốn cảnh. Đó là chỉ cho những tội nhân. Những tội nhân mà ở trên đời, sống ở trên đời làm nhiều việc ác, thường là chèn ép người, dùng quyền lực, dùng cái thế lực của mình để chèn ép người ăn không nói có, và vu oan phỉ báng cho người, khiến cho người đau khổ, khiến cho người thậm chí là phải mất mạng. Thì sau khi những kẻ đó chết đi vì là sống ở trên đời ác độc, dùng thế lực quyền lực của mình để hãm hại người, cho nên sau khi chết đi thường là bị đọa vào trong cái địa ngục bốn cạnh này, bốn cạnh tức là bốn, có bốn cái mũi nhọn ở bốn phía đông tây nam bắc, nó ép vào làm cho người này tan nát ra mà chết. Rồi tiếp theo lại có địa ngục tên là gì, dao đâm, dao đâm. Lại có địa ngục tên là dao đâm. Dao tức là con dao. Con dao mà gì? Con dao nhọn đó, nó đâm. Vì sao mà những tội nhân ở trong này lại chiêu cảm như thế? Thì trong các tổ ngày xưa giải thích là những cái trường hợp này là do sống ở trên đời là hay giết hại chúng sinh, phần lớn là do gì? Sát sinh. Sát sinh hại vật, dùng dao để, ví dụ như cái này là giết gì? Giết gì ạ? Giết lợn thì thường là dùng dao để đâm vào cổ của nó. Vì dùng dao đâm vào cổ của nó cho nên cái đó là gì? Cái nhân, nay mình dùng dao mình sát sinh đâm vào chúng sinh thì cái quả giống như người gì? Trong này nhà Phật nói là nhân quả. Nói về nhân quả thì giống như người ấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cỏ thì được cỏ vậy. Người nào mà trồng cái hạt cỏ dại thì một thời gian sau, vài tháng sau nó sẽ cho ra gì? Một cái bụi cỏ dại vậy. Thế cho nên cái trường hợp mà sát sinh mà hãy thường thường dùng dao, dùng các vật dùng để đâm vào các con vật cho nó chết á. Ví dụ như là chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có một cái lễ hội ở Tây Nguyên. Đây là lễ hội gì? Lễ hội đâm trâu. Đâm trâu. Họ cho rằng cái lễ hội đâm trâu là cái lễ hội văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa truyền thống của họ. Nhưng mà họ không biết rằng á, Đức Phật nói về nhân quả, nhân nào thì quả đấy. Nay họ đâm những con vật vô tội như vậy, mà những con vật đó không phải là vô tội, không chỉ vô tội, mà con vật đó nó còn đem lại gì ạ? Bình thường khi nó còn mạnh khỏe, con vật đó còn đem lại cơm no, thức ăn cho, vật phẩm cho họ. Đó là sao? Con vật đó chính là sức kéo của những người nông dân ở vùng cao. Khi mà cảm thấy không lợi dụng được nữa, hoặc là vì một cái mưu cầu, vì một cái mục lợi ích hơn, cho nên họ đem gì? Họ đem ra, họ làm cái lễ hội và họ buộc con trâu vào, rồi cả bao nhiêu người xung quanh là đến là đâm họ, dùng cái giáo rồi nhọn lao tới là đâm họ, đâm con trâu đó. Thì cho nên cái trường hợp đó sau khi mất đi, nếu mà đọa vào địa ngục thì thường đọa vào địa ngục này, dao đâm là có những con dao từ ở trên không bay đến, hoặc từ phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hoặc từ dưới đất trồi lên, có nghĩa là mười phương, khắp mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và thượng phương hạ phương, đó là mười. Mười phương tám hướng cùng nhau để lao tới thì kẻ đó không thể tránh vào đâu được. Đó. Do vì cái tội báo là sát sinh hại vật mà ra vậy. Rồi tiếp theo, lại có địa ngục, gọi tên là gì? Hỏa tiễn. Hỏa tiễn, hỏa tức là gì? Là lửa, tiễn tức là tên, là mũi tên. Hỏa tiễn tức là mũi tên, còn có gì ạ? Có lửa. Các vị xem những cái phim mà, những cái bộ phim giải tập của Trung Quốc hay là của Việt Nam ngày xưa, họ đánh nhau ngày xưa, họ bắn nhau gì? Phá thành. Phá thành tức là công phá thành á. Chiến tranh ngày xưa nó chưa có vũ khí hạng nặng như bây giờ. Đó, mà phá thành á thì mũi tên. Cái mũi tên, cung, dùng cung. Dùng cung. Dùng cung như này để kéo cái mũi tên. Kéo mũi tên này nhọn, nhọn ra ngoài này, họ để bịt tí thì rẻ vào. Bịt tí rẻ vào, bắt đầu họ tẩm dầu vào. Khi mà bắn á thì nó có lửa nó cháy. Lửa nó cháy, bây giờ cắm vào vào cửa, ngày xưa cửa thì bằng cửa gỗ hay là nhà bằng gỗ, cắm vào đâu thì cái mũi tên là nó cháy, nó cháy. nó khiến cho cái quân ở trong thành thì sẽ bị rối loạn lên. Mà bắn vào người á thì nó không chỉ bình thường không, mà nó còn cháy gì, cháy quần cháy áo nữa, mặc giáp thì nó còn cháy giáp nữa, vân vân. À, thế cho nên cái địa ngục này thì dành cho gì, những người mà nếu mà ở trong nhà binh nhá, những người mà ở trong quân đội, trong nhà binh nhá, mà hiếu chiến, một mình là ở nước lớn chẳng hạn, luôn luôn tìm cách để đi đánh chiếm nước nhỏ, giết người hại vật để cho thỏa cái chí của mình á, là một vị tướng tài á, vân vân á, ví dụ bảo vệ tổ quốc nó khác, với đi xâm chiếm nước khác nó khác. Người ta đến người ta đánh mình bắt buộc phải đứng lên để bảo vệ tổ quốc thì nó lại khác. Còn xâm chiếm thì cái trường hợp là đem binh đi xâm chiếm nước khác với mục đích là mở mang bờ cõi, thỏa cái lòng tham dục vọng của mình á, thì những kẻ đó sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục này. Rồi nữa, ở thế gian cũng có những kẻ mà hay thường là hay đi gì, ngày xưa hay dùng gì, dùng cung dùng tên để đi bắn gì ạ, đi săn thú, đi bắt săn bắt thú. Săn bắt thú ngày xưa là dùng tên, bây giờ là dùng gì, dùng súng. Thì kẻ dùng súng bây giờ thì cũng giống như dùng tên ngày xưa vậy, nhưng ở đây cái tên ngày xưa đấy, vì kinh của Đức Phật thì nói gì, từ hơn 2.500 năm trước, cho nên á, ngày xưa nó chưa có súng, cho nên mới gọi là gì? Những kẻ mà hay đi giết hại sinh linh nhỏ bé và các loài sinh vật đó, kể cả đồng loại với nhau đó, bằng tên bằng súng đó, thì đều vào đây. Bây giờ họ dùng súng thì có thể bây giờ nếu mà đặt lại tên thì có thể cái hỏa tiễn này có thể nó phải có đặt một cái tên khác đi thì cũng được, để cho phù hợp cũng không sao. Nhưng mà trong kinh Phật ngày xưa thì chiến tranh hay là kẻ đi săn, đi bắt các loài chim muông thú chẳng hạn thì bằng cung tên, cho nên sau khi chết đi đọa vào cái địa ngục này thì mũi tên từ 8 hướng 10 phương nó bay đến, mà tên nó còn có lửa nữa, bay đến bắn vào một cái là cháy lên toàn thân, là cháy luôn, bốc cháy luôn. Và cái sự đau khổ vô cùng, khổ sở chạy chạy đông chạy tây, chạy đi đâu thì tên nó cũng bắn chúng không có thoát được. Cho nên địa ngục đó gọi là hỏa tiễn, không phải tự nhiên mà nó có, mà đều là do nghiệp của mình gây tạo ở đời trước mà thành vậy, mà cảm vậy, cũng không phải do, không phải là do vị diêm vương nào bắn tới, mà chính mình cảm nhận thấy là nó có như vậy. Lại có địa ngục gọi là núi kẹp, địa ngục gọi là núi kẹp. Núi kẹp, Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích rằng á, có những tội nhân khi mà bị hành hình nhốt lâu ở trong gì, ở trong ngục tối. Đây ví dụ như đây là ngục tối này, trong này là ngục tối này. Thì khi mà thấy thì cánh cửa mở ra, cánh cửa phía đông mở ra, thế các những tội nhân ở trong này cứ tưởng là gì, mình được thả rồi, hay là cai ngục nó mãi, nó mày ngủ rồi hay mày đi chơi rồi chẳng hạn. Thấy cánh cửa tự nhiên mở ra, tưởng nghĩ mình được thả, thế là cứ thế là ùa nhau là chạy ra, chạy ra đây. Chạy ra đây thì có gì, 4 núi lớn, đông nam tây bắc, 4 núi lớn như thế này. Khi mà mọi người trong này chạy ra đây rồi, Hòa Thượng nói bắt đầu 4 cái núi là dần dần nó ép vào từ từ, ép vào từ từ, và mọi người chạy nhảy kêu la thảm thiết ở trong này, nhưng mà núi vẫn cứ kẹp vào để cho chết gì, chết nát be nát bét ra, xong lại từ từ lại thôi, lại trở về như cũ. Một cơn gió xảo phong thổi đến, thổi đến những cái tội nhân này lại thấy mình đang ở trong này, và được một tí lại thấy cánh cửa phía tây mở ra, lại chạy ra phía tây, tưởng thoát được thì là 4 dãy núi là tiếp tục kẹp vào. Cứ như thế hàng ngày, từ đông tây nam bắc cứ tuần tự như vậy, cứ tưởng là mình được thoát, và như thế hàng ngày, vì cái nghiệp cảm mà, nghiệp cảm nó cảm thấy như thế. À, cho nên thấy đau khổ vô cùng. Đấy chỉ còn ở cái tâm thôi, cái tâm nó cảm lên nghiệp, giống như ở trong chiêm bao ấy. Ở đây có ai chúng ta chiêm bao thấy cái chiêm bao xấu ác mà chúng ta sợ bao giờ chưa? Hả? À, có chưa? Chắc là có. Khi chúng ta chiêm bao thì nó có thật không? Đang ngoài chiêm bao thì có thật không? Lúc chiêm bao thì chúng ta đang gì nhỉ? Đang gì? Đang gì? Khi chiêm bao thì thường là chúng ta đang ngủ, ngủ một cách rất say sưa, hoặc ngủ một cách mệt, ngủ ly bì đi. Hoặc rằng do gì? Do thần kinh chúng ta căng thẳng, cho nên chúng ta do khi chúng ta làm cái việc xấu ác, là lỗi sai lầm nào đó mà chúng ta căng thẳng không ngủ được, thì vừa lơ mơ đi một cái thì chúng ta chiêm bao thấy những cái cảnh gì xấu ác nó hiện lên. Ví dụ cách đây 2 năm có một Phật tử ở trong lục quân, đây là giám trong lục quân, trong là giám cổ đông ấy, đi ra nói với tôi rằng á, xin là thầy cứu con với, mấy tháng nay con gần như không ngủ được tí nào, người gầy trơ xương ra không còn cái gì, gầy mà nhìn khắc khổ lắm, tóc thì bạc phơ ra chỉ trong vòng mấy tháng. Thế hỏi làm sao? Thế bảo là con nó từ mấy tháng nay cứ nằm xuống đi ngủ mà cái là toàn mơ thấy gì? Mơ thấy cái giấc mơ ác. Hỏi giấc mơ thế nào? Nhưng bảo tại làm sao mà cái con gà bình thường nó rất là bé, con gà nó rất là bé, nhưng mà khi bắt đầu cái con nằm mơ á, thì thấy toàn con gà nó to như con trâu ấy. Tôi bảo gà nó chứ có 2-3 cân, 4-5 cân một con là cùng, làm gì mà như con trâu nó phải mấy tạ, hàng tấn, 2-3 tấn rồi, mà làm gì mà con gà nó to như con trâu. Cô cứ tưởng tượng linh tinh. Thế bảo không thầy ạ, con cứ nằm xuống là lại thấy như thế, mà không chỉ một con mà nhiều con gà nó to như con trâu như thế, cái mỏ nó gì, nó đến và nó đuổi con và nó mỏ con, nó mổ con và con đau đớn. Và cô ấy vạch cái chân lên, cô bảo đấy, vạch người lên, cô bảo là đây này thầy này, con chiêm bao mà tại sao mà chân con lại thâm tím như thế này, vì thì không ăn không ngủ được cho nên là nó sinh bệnh ra, người nó thâm tím ra. Thế nó bảo đấy, con chiêm bao con thấy con gà nó mổ và con vào đây, thế hôm sau con thấy đau mà một thời gian rồi con, nó mấy bữa sau nó thâm tím hết người con lại. Trong giấc chiêm bao thấy gà mổ, sau sáng hôm sau thì bị đau chân và tự nhiên người nó thâm tím ra. Nếu mà nói như khoa học á, họ chẩn bệnh thì họ bảo là gì, cái người đó nó bị một cái căn bệnh nào đó, xong rồi nó gì, trong cái giấc ngủ chiêm bao nó đau thì nó dậy thì nó lại cảm thấy đau, giống như chúng ta đau bụng đúng không ạ? Tôi có mấy lần mà đau bụng thải thận á, đêm lại mình ngủ chiêm bao tự nhiên mình bị đau bụng đau quá, thế mình tỉnh dậy một cái hóa ra mình đang đau bụng, thế là mình, nhưng mà do cái giấc ngủ mình không nhận thức là mình đang bị đau bụng, cho nên là mình chiêm bao thấy mình đau bụng, nhưng tỉnh dậy một cái hóa là mình đang đau bụng thật. Đó. Do cái thần thức của mình lúc đó thì thân thể nó chưa được tỉnh táo hoàn toàn, cho nên mình có một cảm giác như là nửa tỉnh nửa mơ. Thì cái trường hợp kia cũng vậy, mình phân tích ra với khoa học, với tâm linh ra kết hợp với nhau á, thì có nghĩa là người đó đang cơ thể đang bị bệnh rồi, nhưng nó chiêu cảm cái nghiệp cho nên nó cảm thấy, nó mơ thấy là có con gà đến mổ nó, nhưng trong khi nó đang ngủ cho nên thì sau cơ thể nó đang đau rồi, nhưng lúc đó nó bị đau hơn thì nó mới mơ thấy là nó bị con gà nó đến nó mổ. Thì tỉnh lại một cái thì nó thấy chỗ đó đau, nhưng thực tế đâu có con gà nào mổ đâu. Đó. Nó bảo là nhiều lần như thế cho nên thân thể thì nó tím bầm nhiều nơi lại, mặt mũi thì hốc hác ra, tóc thì bạc phơ, nhìn chả còn sự sống, mấy tháng không ngủ được, không ăn được mà sợ. Bảo cái cảnh tượng đó nó cứ hiện về từng đêm. Thế tôi mới hỏi là thế ngày xưa cô có sát sinh không? Bảo là không, nhà con không sát sinh, nhà con chỉ chăn nuôi trang trại gà thôi, không sát sinh. Tôi hỏi là có sát sinh không? Cô bảo không, nhà con không sát sinh, nhà con chỉ chăn nuôi trang trại. Tôi hỏi nuôi nhiều không? Bảo chồng con nuôi rất nhiều, nuôi nhiều lắm, nuôi 3 cái trang trại gà. Thế tôi hỏi là 3 trang trại gà như vậy mỗi một lần xuất chuồng thì nhiều không? Bảo mỗi một lần xuất chuồng như vậy nó khoảng độ mấy tấn. Mấy tấn thì chúng ta phải cứ tính ra mỗi một con khoảng mấy cân, 3 cân, mỗi con 3 cân, như vậy mỗi một lần xuất chuồng là mấy tấn, mỗi một năm xuất chuồng là 4 lần. Mỗi năm xuất chuồng là 4 lần, khoảng 3 tháng một lần xuất mà. Mà mỗi lần xuất chuồng mấy tấn như thế thì chúng ta biết là không biết bao nhiêu con gà. Thế tôi, cô ấy bảo thế, tôi nói là mình nghĩ trong bụng mình thế xuất gà. Thế là cô bảo là những nhà con có giết đâu thầy, người ta đến người ta bán con sống đi mang đi thế mà. Thế tôi bảo á, cô Di Đà thì vợ chồng nhà cô không giết, nhưng mà nhà cô thì cô nuôi, cô bán cho người ta giết. Bán cho người ta giết thì cô bảo thế nhà con không nuôi thì nhà khác họ nuôi. Ở theo tôi bảo là vậy thì cô nuôi thì cô mắc bệnh thì bây giờ cô còn kêu gì nữa, còn người ta không nuôi thì người ta không mắc bệnh, còn những nhà nuôi thì bây giờ nghiệp nó chưa đến, người ta vẫn ngoan lành thì người ta vẫn chưa tìm thấy gì, chưa sao thôi. Chứ một lúc nào đó nghiệp nó đến là như nhà cô thì họ mới biết rằng á, nhân quả Đức Phật thuyết là không có sai. Bây giờ biết rồi á thì về vợ chồng bàn nhau mà đổi nghề đi mới chữa được. Thế cô ấy cứ hỏi thầy có cái cách gì con làm lễ không, con nghe nói là thầy lễ được. Tôi bảo lễ thì có thể được, nhưng mà gốc mà cô chưa bỏ thì tôi không bao giờ lễ, vì tôi lễ cũng không được. Cho nên về vợ chồng bàn nhau, mà đặc biệt là có một thằng con trai đó thì phải rất rất hư nữa, hư lắm, phá hết, cắm cái nó mượn ô tô người ta đi, nó đi lái mượn ô tô, nó bảo là đưa vợ con nó về thăm nhà ngoại, nó đem cả ô tô đi, nó cắm cả ô tô thì không phải cắm xe máy hả, nó mượn ô tô cắm cả ô tô luôn. Cuối cùng bố mẹ lại phải đi gì làm ra bao nhiêu đem đi giả, không còn hết, không còn cái gì, tán ra bại sản. Thì tôi bảo thôi đấy, nghiệp đấy, nghiệp nó đổ rồi đấy, mà nó đổ bây giờ là còn biết mà tránh, chứ còn để mà lâu về sau á, khi mà chết đi rồi á thì không thể tránh vào đâu được nữa, mà vào trong cái gì địa ngục rồi thì không thể tránh được nữa. Thế hỏi làm thế nào, tôi bảo về vợ chồng bàn nhau, gọi chồng ra đây. Thế chồng ra, hai vợ chồng ra, thì tôi khuyên cho thế là hai vợ chồng đồng ý là để chúng con sẽ bàn nhau, sẽ bỏ từ từ đó. Sẽ bỏ từ từ và không nuôi lứa mới nữa, cho cái lứa đấy hết đi, xong bán trang trại, bán trang trại. Thế tôi bảo ừ cũng được, cái gì ở ngoài đời lắm, khi người ta cũng phải có cái bước đệm từ từ, không có là họ chết đói mất cũng không được. Đó, cho nên sau khi mà về vợ chồng mấy tháng sau, 6-7 tháng sau vợ chồng bỏ cái đó, thì xong rồi đưa được thằng con ra đây, đưa được thằng con ra đây, thầy ngồi thì cũng khuyên nói chuyện cho, thế là nó cũng nhận ra cái lỗi, mà về thì bây giờ gia đình là cũng khá rồi, bỏ hết tất cả cái này, và bà vợ thì bây giờ là khỏe ra. Tôi dặn cho phóng sinh, với đặc biệt là thỉnh thoảng phải đi lễ và phải phóng sinh ở chùa, phóng sinh ở nhà cũng được. Và bây giờ gia đình thì bình thường, ổn định rồi, bà vợ bây giờ cũng khỏe ra rồi, hết cái bệnh tím tái ra rồi, ở trong giấc mơ thấy như vậy, cho nên sợ quá. Giấc mơ nó không có thật, nhưng mà gì vẫn sợ. Ở đây chúng ta thấy có những người, chúng ta nghĩ lại mình đi, có những giấc mơ rất sợ, mơ xong mà chúng ta cái lúc mơ đó chúng ta sợ toát mồ hôi hột, mà sợ khi mà tỉnh dậy rồi tim chúng ta gì còn đập bình bình ra, muốn long chạy cả ra ngoài, mà chúng ta sợ đến nỗi là tỉnh dậy rồi mà chúng ta biết là giấc mơ rồi nhưng vẫn còn sợ, đúng không? Biết là giấc mơ vẫn còn sợ, vì cái giấc mơ quá ác như thế, cho nên sợ sệt. Thì trong cái trường hợp ở trong địa ngục, nó cũng chỉ để do tâm thức cảm nên cái nghiệp khổ đấy thôi, giống như ở trong giấc mơ của chúng ta vậy, cảm thấy nghiệp khổ đó, nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta đang mơ. Khi chúng ta sợ quá, chúng ta vặn mình, chúng ta lật người thì chúng ta mới biết là tỉnh rồi, chúng ta mới biết mơ thì chúng ta mới đỡ sợ. Chứ còn để hết sợ nó phải có thời gian dần dần đó. Đấy, cho nên ở đây mới nói là vào trong địa ngục, kinh Đức Phật nói không phải là do một ai tạo ra, mà do chính nghiệp cảm của mình chiêu cảm nên là như thế. Tiếp theo, địa ngục núi kẹp, Địa Tạng Bồ Tát nói là còn có địa ngục tên là Giáo Đâm. Địa ngục tên là Giáo Đâm. Tên là Giáo Đâm. Chúng ta biết cái giáo chưa? Biết giáo chưa? Giáo nó dài. Dài nó là một cái binh khí. Là cái binh khí. Binh khí thường là nó có, ngày xưa có buộc một cái nơ vào đây nó chẳng hạn, vân vân. Cái binh khí để gì? Để ra chiến trường ngày xưa. Nó dài khoảng độ 2 mét hoặc hơn 2 mét. Có tùy theo từng loại, giáo dài, giáo trung và giáo ngắn. Giáo ngắn thì nó chỉ dài khoảng độ tầm 1 mét thôi. Giáo dài, giáo trung thì khoảng độ tầm 1 mét rưỡi. Giáo dài thì 2 mét, có thể phải hơn 2 mét.
xem những cái bộ phim của Việt Nam hay của Trung Quốc cổ ngày xưa, những cái trận chiến ngày xưa họ hay có cái đó, đó giáo đâm. Thì đây là trong cái địa ngục ngày xưa, Đức Phật thành đạo từ ngày xưa, cho nên những cái trận chiến, những cái giết hại lẫn nhau thì dùng bằng giáo để đâm nhau, để giết nhau. Cho nên những cái người mà cực ác ở trên đời, cực ác dùng những cái vật dụng mà nhọn, cái đồ nhọn để đâm giết lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, thậm chí là giết hại chúng sinh. Thì cái trường hợp đó sau khi chết đi, thì nếu mà đọa vào địa ngục thì thường là vào cái địa ngục này, vì trồng cái nhân là đâm chết đồng loại và đâm chết các loại chúng sinh súc vật bằng cái vật nhọn, cụ thể đây là cái giáo. Thì thường là ngày xưa thì giết người bằng giáo mà, cái thế. Thì cái tên địa ngục đó là như vậy. Thì lại cảm thấy gì? Cảm thấy vậy. Giống như bây giờ mà nói về dùng dao để giết người, thì sau khi mắc tội đó vào địa ngục thì vào cái địa ngục gọi là dao đâm, dao chém đó, vân vân đó, tùy theo. Lại có địa ngục gọi là gì? Gọi là xe sắt. Địa ngục gọi là xe sắt. Địa ngục gọi là xe sắt. Địa ngục gọi là xe sắt. Vì sao địa ngục này gọi là xe sắt? Ngày xưa chúng tôi đi học, nhớ là đọc thêm một cái câu chuyện, nói là Đức Phật Thích Ca của chúng ta vì sao phát Bồ Đề Tâm. Chính vì một lần đó, Ngài nhìn thấy một lần là Đức Phật Thích Ca chúng ta ngày đó chưa hành Bồ Tát Đạo á, còn là một gì, một Phật tử, mới nói nôm na dễ hiểu như một Phật tử tại gia thôi, mới gọi là phát tâm cầu Phật với các Đức Phật quá khứ thôi. Một hôm á, Ngài đang ngồi tính tọa tụng kinh niệm Phật hoặc ngồi thiền gì đó, thì cái ngày đó thì chúng ta chưa rõ, nhưng mà đang trong kinh nói là Ngài đang ngồi tính tọa, thì bất ngờ Ngài nhìn thấy là có những cái chúng sinh, tức là con người đó, đang chịu cái tội khổ, là có những chiếc xe sắt rất là to, là lớn, mà trên xe đó thì là gì, là có lửa cháy rừng rực như vậy, là cứ là lăn thẳng vào cái đám người mà đang nháo nhào đang chạy kia, thì cái xe nó nhiều, xe nó cứ thế là lăn đến và nó làm chèn nát hết người ra. Nát xong rồi thì lại bắt đầu lại thấy người đó lại sống lại, những người đó sống lại, lại những chiến xe lại tiếp tục phải chèn nát ra nhiều lần như thế. Cho nên á, cái vị cư sĩ đó thấy như vậy và thương tâm quá, liền phát nguyện rằng á, nguyện tôi gì, tôi sẽ học hành và tu tập cho đến gì ạ, đến thành Phật, đến thành Phật. Và cái vị đó nguyện là nguyện khi tôi thành Phật, tôi độ cho tất cả những chúng sinh ở trong mà thấy những cảnh khổ đó, ở trong địa ngục mà thấy những cảnh khổ là xe sắt nó chèn lên đó, và đều được thoát khổ. Ngài nguyện như vậy, cho nên từ đó Ngài phát tâm là tinh tiến, trên thì cầu khất giáo pháp của Đức Phật để tu tập, dưới thì thường là quán chiếu đem công đức để hồi hướng cho những chúng sinh ở trong địa ngục xe sắt này sớm được thoát ly. Vì cái nhân duyên đó cho nên gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được một Đức Phật thọ ký cho là ông vì thấy chúng sinh khổ mà phát Bồ Đề Tâm, cho nên á, nay ta thụ ký cho ông, sau này ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, nhân duyên của Đức Phật phát Bồ Đề Tâm cũng chính Ngài thấy cái địa ngục xe sắt này thấy khổ quá, cho nên Ngài phát tâm Bồ Đề mà hành Bồ Tát Đạo, thề thành Phật để độ chúng sinh ở trong này. Vì ngày đấy Ngài chỉ thấy cái địa ngục này, cho nên Ngài phát nguyện. Thế còn ngoài ra còn rất nhiều địa ngục khổ nữa. Đây chỉ là một trong 18 địa ngục khổ mà thôi. Một trong 500 địa ngục khổ, một trong 1000 địa ngục khổ, một trong một vô lượng vô biên địa ngục khổ mà thôi. Thế mà Ngài nhìn thấy cái này, cho nên Ngài mới phát nguyện, Ngài mới phát tâm như thế. Thế vì sao mà lại phải đọa vào trong địa ngục này? Hòa Thượng Tuyên Hóa trong cái kinh Địa Tạng giảng giải của Ngài nói là vì những kẻ này sống ở trên đời thường là dùng thế lực, quyền lực của mình á, để mà đè nẹp người,
mình gọi theo thế gian gọi là gì? Gọi là gì nhỉ? Áp bức người ta, áp bức người ta, khiến cho người ta tức tối, khiến cho người ta đau khổ, khiến cho người ta thậm chí người ta thì tức tối đau khổ mà phải chết. Hay là thậm chí là những có những kẻ mà những cái ác ở trên đời, chúng ta thấy có những người trên đời, những kẻ ác ở trên đời ấy, nó làm nghề gì ạ? Làm nghề gì? Lái xe. Lái xe bình thường á. Vừa qua chúng ta thấy báo chí cũng có một vài trường hợp nó không may đi trên đường á, tai nạn giao thông, nó gây ra tai nạn giao thông, nó chèn qua người rồi, và xe nó thì xe nó tiến đi, chèn qua đây nhưng mà xe nó tiến ra cái bệnh, cái người mà bị hại vì tai nạn á, thì nó đâm vào bây giờ ở đây rồi. Vừa rồi tôi đọc cái báo có hai trường hợp trong vòng năm 2015 này, mà có hai trường hợp, đọc cái báo nó viết cái trường hợp như thế mà công an còn đang điều tra. Thế đấy mới là báo viết thôi, nó đè qua đi rồi. Nghe xong rồi không hiểu vì sao thì cái xe ô tô nó lại lùi lại nó chèn, nó chết luôn, chèn chết luôn. Hai trường hợp tôi đọc thấy cái báo nó viết như thế. Nếu thật sự như thế nào thì còn công an nó còn phải điều tra nữa. Và khi nó đến nó đầu thú thì công an hỏi, thì báo nó viết là công an hỏi vì sao xe chèn qua đi rồi mà lại lùi lại một lần nữa. Thế nó bảo ra lúc đấy do cuống cuồng là sợ quá cho nên là gì, cài nhầm số lùi, cho nên thắng ga một cái, thế là xe nó vọt lại đằng sau. Lúc đó nó bảo viện như thế. Nhưng mà ngày xưa tôi thường, mấy năm trước tôi thường nghe có một cái công ty làm ăn ở tại đất Tân Tây của chúng ta này thôi, nó đưa ra một cái khẩu dụ cho cánh lái xe, không nói trực tiếp đâu nha, cái này nó tế nhị vì cái này nó không có văn bản mà chỉ là cái tiếng đồn, mà quả thật nó có mấy trường hợp chết như thế rồi. Nó đưa ra, cái ban lãnh đạo công ty đưa ra một cái khẩu dụ á, khi đã xảy ra tai nạn giao thông khiến nó què quặt, gãy chân gãy tay, hoặc là nó tai nạn chấn thương sọ não vân vân rồi á, thì thà rằng đền ngày đó có 40 triệu thôi, khoảng độ chục năm trước chết làm chết người thì đền có 40 triệu, thà rằng đền 40 triệu còn hơn là nuôi nó cả đời. Cho nên nó chỉ đạo khẩu dụ với nhau, đã xảy ra tai nạn giao thông mà nặng mà khiến cho cái người bị phát chết á, thì tốt nhất là phải chèn cho chết, chèn cho chết. Và cái trường hợp đó có mấy người bác đơn đi kiện, mà tôi được biết Tân Tây chúng ta có mấy trường hợp bác đơn đi kiện nhưng mà không kiện được nó vì nó rất nhiều tiền. Và có cái cánh lái xe nó vào đây, nó nói là đúng có như thế này ạ, có ban lãnh đạo có nói như vậy, nếu họ có chỉ dụ với cái đội lái xe là nếu mà có chèn á mà cảm thấy nó nặng không thể cứu được nữa thì thôi cho nó đi luôn, đền 40 triệu thế là xong. Đó. Nó coi mạng người chỉ có gì, có 40 triệu thôi. Đó. Nhưng bây giờ thì pháp luật làm căng hơn, pháp luật bây giờ căng hơn rất nhiều. Kể cả mà họ xét về tình tiết của anh, ví dụ anh đi qua rồi mà anh lại cố ấy giết người mà họ ấy lại á, anh có khi phải đi tù phải chết vài chục năm, 5 năm, 10 năm, đền tiền rồi còn đi tù nữa. Nhưng ngày xưa có tiền một cái xong rồi bên kia nó bảo ấy cho một cái là thôi, có khi nó chỉ phạt là án treo hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm, nhưng vào một thời gian xong chưa hết nó lại được khoan hồng, nó để người ta. Thế cho nên nó lỏng lẻo như thế, vì vậy là nó mất đi cái nhân tính. Thì những cái kẻ như thế, nó cố tình như thế thì sau khi mất đi, nó không làm được phúc mà nó mất đi thì té gì, nó lại vì vào cái địa ngục này thôi. Đó, nhân quả rõ ràng không có xa. Rồi tiếp theo lại còn có địa ngục tên là Châu Sắt. Đấy, trong địa ngục này đấy, Bồ Tát Địa Tạng nói toàn cái địa ngục nó ghê rồi. Địa ngục Châu Sắt, xe sắt rồi bây giờ là Châu Sắt. Địa ngục Châu Sắt là thế nào? Bồ Tát Địa Tạng nói, và trong quyển giảng giải của Hòa Thượng Tỉnh Không và Thượng Tiên Hóa nói rằng á, là con trâu làm gì? Do chúng nghiệp cảm của chúng sinh, do ở đời trước hoặc đời này, do sát sinh hại vật. Mà sát sinh ở đây là giết gì? Giết trâu mổ bò. làm cái người sát sinh là giết trâu mổ bò, cho nên sau khi chết đi thì đọa vào cái địa ngục này. Nó đọa vào địa ngục này thì cảm thấy là tự mình cảm thấy là có con trâu này bằng sắt nó phun lửa, trâu mà lại bằng sắt nó lại phun lửa, trên người nó phun ra lửa tức là rất là nóng. Nó đi đến thì nó hút, nó dùng sừng nó hút, dùng đầu nó hút. Và chúng ta biết là cái con trâu bằng sắt mà nó nóng, lửa cháy rừng rực như vậy, nó đi đến mình đã nóng rồi, huống chi là nó hút vào mình. Hút vào đến đâu thì người mình nó cháy đến đó. Mà nếu cái sừng nó móc vào tội nhân đó nữa thì tội nhân đó chỉ trong vòng vài giây hoặc vài phút thôi, nóng bức mà chết chết đi rồi xảo phong gió thổi tới thì lại sống lại và lại cảm thấy, lại cảm nhận thấy cái những con trâu đó, con trâu sắt đó nó lao đến và nó hút chết. Đó, cho nên đấy là gọi là nghiệp cảm của ở trong địa ngục trâu sắt. Rồi tiếp theo có địa ngục tên là dao găm. Dao găm chúng ta biết dao găm là thế nào chưa hả? Dao đâm nó khác và dao găm nó khác. Địa ngục dao đâm nó này, địa ngục dao găm. Dao găm tức là con dao rất là nhọn mà nó ngắn thế này thôi, 15-20 phân này thôi. Đó, ví dụ thế này, nó nhọn nhọn, nó ngắn thế này thôi. Đây là địa ngục dao găm, tức là con dao ngắn, nó nhỏ nhưng mà nó rất là nhọn, rất là sắc. Và có rất nhiều, 8 phương 10 hướng. Trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói và các tổ giải thích là khắp 8 phương 10 hướng, là khi mà tội nhân vào đây tự nhiên, từ trên hư không hay đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, rồi dưới đất nó trồi lên. Và cứ thế nó đâm vào mình của tội nhân, khiến cho tội nhân là đau đớn mà chết, khổ sở vô cùng. Cái tội này là do gì? Do lúc còn sống ở đời dùng những lời nói gièm pha khiến cho người đau khổ, hoặc là gì, tự tay mình dùng những vật nhọn để sát hại, giết chết chúng sinh. Hôm rồi, hôm qua hay hôm kia xem cũng cái đoạn mà cái thằng cu nó giết chó, nó ăn uống máu chó, nó lại ác hơn. Lần trước là nó giết 3 con chó và nó đập chết và nó cắt tiết và nó uống máu luôn, nó vừa uống vừa bôi hết lên người, nó thè lưới thè môi ra, nó thách thức người ta. Thì hôm qua nó lại làm cái ác hơn đấy, nó giết cả chó, giết cả mèo. Con chó nó lấy giết con chó xong á, nó dùng cái dao bầu, con dao bầu, biết con dao bầu chưa? Con dao bầu như thế này, đây con dao bầu này, vẽ đẹp hơn rồi đúng không? Thầy không biết vẽ, dốt nhất là vẽ. Nó cầm con dao bầu như thế này và thì nó đâm con chó rất nhiều nhát. Đâm xong một cái rồi nó giết xong một cái thì nó đâm vào tim của con, đâm vào ngực con chó, nó phanh ra, nó mổ, nó lấy quả tim con chó, nó ngâm vào miệng nó và nó khoe cái chiến tích của nó. Đó, kinh khủng như thế. Và ngay hôm qua là gì, thế giới họ lên án cái trường hợp này, báo chí thế giới nó lên án và nó yêu cầu là pháp luật Việt Nam phải xử lý cái trường hợp này. Và thậm chí thế giới nó ký, và chỉ trong vòng có vài phút thôi mà nó ký là có trên 3.000 chữ ký đề nghị với chính phủ Việt Nam, pháp luật Việt Nam là tìm con người này và đem bắt vào, vì cho tuyên truyền cái gì ạ, tuyên truyền cái văn hóa là xấu ác, văn hóa là nó phi đạo đức, phi nhân tính, khiến cho như vậy là nếu mà để như vậy khiến cho nhiều người, nhiều kẻ ác nó từ đó mà nó từ trên chỗ giết con vật rồi đến giết con người. Mà Việt Nam chúng ta vừa rồi rúng động mấy cái vụ án đúng không? Thảm sát mấy người luôn chứ không phải là thảm sát một người. Nghệ An có một vụ này, mấy người, 3-4 người. Trong kia là 7 người à? Hay 5? 6 người. Sau vụ 6 người thì Nghệ An lại có vụ 3-4 người. Rồi vừa qua lại tiếp tục có một vụ nữa. Kinh lắm. Bây giờ nó kinh khủng như thế mà chả đâu vào đâu cả. Đó. Cho nên cái đạo đức của xã hội ngày nó một xuống cấp, không chỉ Việt Nam mà gì, kể cả nước văn minh nhất thế giới, họ cho là nước văn minh nhất thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, đó là Mỹ. Thì chúng ta thấy ở trong trường học, các cháu học sinh nó có làm gì tội không? Tự nhiên nó vác súng và nó xả súng chết hàng vài chục người luôn. Các em học sinh mới lớn, như tờ giấy trắng không có tội tình gì, nó vác súng vào trường để nó xả, nó bắn các em học sinh. Cho nên những kẻ nó mất nhân tính thì trên thế giới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cho nên họ mới thấy rằng họ mới, một cái tổ chức ra, một cái tờ báo thế giới rất nổi tiếng, nó mới lên án, đề nghị chính phủ và pháp luật Việt Nam tìm và bắt cái kẻ đó. Và họ còn đề nghị là phải cho cái án là tử hình đối với kẻ đó. À, chỉ có vài phút thôi mà họ lấy được 3.000 chữ ký, trên 3.000 chữ ký. Kinh lắm. Cho nên xã hội bây giờ chúng ta thấy, mà những cái kẻ như thế khi còn sống mà nó ác như vậy thì chết đi không thể tránh được những cái này. Đấy, cho nên xã hội, chúng ta thấy xã hội nếu mà không tuyên truyền những cái tốt, chỉ tuyên truyền những cái xấu, cái ác thì làm cho tâm của con người ta dần dần nó ác đi, giết người không chớp mắt. Vì vậy mà cho nên ở thế gian này cần lấy đạo Phật là cái chỗ đó. Vì đạo Phật là một tôn giáo, một cái cách giáo dục khiến cho con người ta hiền thiện, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Trong kinh Phật gọi là ẩn ác dương thiện, tức là cái ác là phải đem gì ẩn đi, bỏ nó đi, khuyên mọi người bỏ đi. Dương tức là tán thán, khen ngợi và khuyến khích những việc thiện lên cho mọi người ta làm theo đó, cho người ta làm theo. Nhưng bây giờ chúng ta thấy báo chí, bây giờ chúng ta thấy những cái thông tin mà giết người, thông tin giết người, thông tin về những kẻ xấu, kẻ ác thì nó đưa nhanh lắm, mà nó đưa nhiều lắm. Nó toàn gì ạ? Đưa những cái thông tin giật gân, giật cái tiếp, giật gân để cho nhiều người vào xem, để nói gì ạ? Nó câu khách rồi xem. Nhưng còn cái tin của người làm việc thiện á, nó đưa một lần xong là thôi, không bao giờ đưa lại nữa. Còn những cái tin của, ví dụ như cái thông tin mà vừa qua là Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về chỉ đạo bên ngành báo chí là gì, đưa những cái tin về cái vụ giết thảm hại 6 người ở trong Bình Phước à, Bình Dương à, cái gì, Bình Phước đúng không, Bình Phước chứ không phải Bình Dương. Họ phải có cái chỉ đạo là gì, đưa thông tin là phải đưa chính xác, mà không thể đưa được một cách quá nhiều, nó nổi cộm lên. Gia đình của họ đã đau khổ lắm rồi mà báo chí suốt ngày đưa mầm ra, rồi báo chí rồi tivi thay nhau vào đưa, trong khi đó nhiều những việc làm thiện ở trên khắp đất nước, khắp xã hội thì không thấy đưa, vì nó đưa cái đó là gì, nó không câu được khách mua báo, không câu được khách xem báo, cứ cái thông tin như vậy là nó đưa, tranh nhau đưa, báo nào cũng đưa, đưa chèn nhau lên, chèn nhau xuống đó. Như vậy là gì, là dương ác, còn cái thiện thì lại ẩn đi. Những cái ác cần giấu đi, chỉ đưa một lần, hai lần là đủ, đến ba lần là đủ, thì nó lại đưa hết ngày này qua tháng khác, rồi đi đưa lại. Nhưng còn cái rất nhiều những cái thông tin mà để cho con người ta hướng đến cái thiện hơn thì lại rất ít, đó, rất ít. Đó, cho nên đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng cái, nếu mà muốn phát triển đồng bộ thì Đảng, Nhà nước ta chắc chắn cũng phải xem xét lại cái mảng thông tin truyền thông với báo chí, phải có những cái chỉ đạo, chứ không có để như thế này thì chúng ta thấy càng ngày nó càng loạn về cái thông tin báo chí. Và vừa qua rất may là chúng tôi thấy là Bộ Thông tin và Truyền thông sau cái vụ mà giết 6 người đó có ra một cái văn bản, ra một cái văn bản là yêu cầu các báo chí là đưa đúng nội dung, và đưa những cái nội dung giật gân là cấm không được đưa, là quá đà, khiến kích động cái lòng người, cái sự tò mò của con người. Nếu mà đưa quá đà là gì, vì đó phải xử lý trước pháp luật nhà nước đó, có cái văn bản hướng dẫn như thế, thế rồi. Đấy. Rồi lại còn có địa ngục, phải tên là lừa sắt. Đấy, địa ngục là lừa sắt, lừa địa ngục, lừa sắt. Vì sao? Vì ngày xưa Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ, cho nên ở Ấn Độ thì họ hay nuôi gì? Nuôi lừa. Mà lừa chính là những con vật mà họ dùng để thổ hàng. Ở Ấn Độ những con vật họ dùng lừa để thổ hàng. dùng lừa để thổ hàng. Và ở các sa mạc á thì họ gì, dùng con gì ạ, lớn thì con gì, lạc đà. Rồi á, ở khu vực trung tâm thành phố ngày xưa đô thị thì họ dùng gì ạ, bò. Ấn Độ dùng bò. Còn ở nông thôn á, nghèo hơn thì dùng gì, dùng lừa, dùng con lừa để thổ hàng, để chở hàng, đó, vân vân. Đó là những con vật mà để cái người Ấn ngày xưa. Cho nên Đức Phật thành đạo Ấn Độ thì ngài, cái gì mà Ấn Độ nó hiểu, người Ấn Độ dễ hiểu. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có dùng lừa không, có lừa để thổ hàng không? Ngày xưa chúng ta dùng cái gì để thổ hàng? Dùng trâu, dùng bò. Ở miền núi thì dùng thêm cả gì, cả voi. À, dùng cả voi. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thì lấy ví dụ thì chúng ta phải lấy gì, là như voi, như con trâu, con bò, nó dùng để chở hàng ngày xưa. Ở miền ngược thì thường dùng cái gì, ngựa. À, là chính. Miền núi chúng ta bây giờ vẫn dùng ngựa để chuyển hàng, để thổ hàng đó. Đó. Thì Ấn Độ, vì Ấn Độ, người Ấn Độ nó dùng cái đó, cho nên á, Đức Phật phải dùng những cái gì mà người Ấn Độ dễ hiểu nhất để nói cho tín đồ Phật tử và người dân Ấn Độ nó nghe. Còn mình dịch ra, Việt Nam mình không có cái loại này để thổ thì mình phải dịch ra những cái con vật mà hay dùng để thổ hàng để cho mọi người dễ hiểu, vân vân. Cho nên cái tên của địa ngục nó tương ứng với cái nghiệp của chúng sinh khi còn sống là hành hạ những con vật đó. Ví dụ những cái người Đức Phật muốn khuyến hóa cho con người ta biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, khi mà cái con vật này nó dùng làm cái sức gì, sức thổ, sức kéo cho người dân Ấn lúc bây giờ, thì ngài thuyết pháp cho người dân Ấn lúc bây giờ là chính, sau này nó mới mở rộng ra. Thì cho nên á, ngài, ý của ngài muốn nói là cái con người nông dân dùng những con lừa này để thổ hàng á, thì đừng có bao giờ đánh đập nó, đừng bao giờ đánh đập nó, mà thậm chí là gì, phải cho, đừng có bao giờ bỏ đói nó, phải cho nó ăn no, cho nó uống đủ, đừng bỏ đói bỏ khát nó và đừng đánh đập nó, vì nó là những con vật ở ngay bên cạnh mình đem lại cái lợi ích cho mình, mà phải biết yêu thương nó, tôn trọng nó. Nếu mà còn á, đối xử với nó không tốt là sau khi chết đi thì sẽ sinh vào trong cái địa ngục, và cái địa ngục nó có gì, có những con lừa thì bằng sắt, nó cũng lửa cháy đỏ lên và nó giẫm đạp người đó. Trong kinh Địa Tạng giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài nói rằng á, những con ngựa này thì những tội nhân nó cứ thế nó ào ào nó lao đến và nó giẫm đạp tội nhân cho gì, cho đến chết. Vì dưới thì toàn thân của con lừa đó bằng sắt đó nó phun ra lửa, rồi lửa cháy ra toàn thân thể nó. Nó chạy đến đâu nó đạp, giẫm đạp lên người đó chết. Đó là chính ý Đức Phật muốn nói là khi còn sống đừng đối xử xấu ác với loài súc vật, sau khi chết đi đối xử xấu ác với loài súc vật nào thì sau khi chết đi thì vào trong địa ngục, cảm thấy cái khổ của loài súc vật đó nó giết hại lại mình. Đấy là cái gì, cách giáo hóa của Đức Phật về nhân quả. À, về nhân quả đó chúng ta cũng nên biết. Rồi lại có địa ngục gọi là đồng sôi, lại còn có địa ngục gọi tên là đồng sôi. Địa ngục này mới ghê. Có ai muốn thử không? Các cụ, có cụ nào muốn thử không? Hả? Có muốn thử không? Chưa cần phải đồng sôi đâu, nước sôi thôi. Đun nước sôi 100 độ, rót vào miệng, bắt há miệng ra rót vào thôi. Vào tới miệng một cái là biết ngay. Nuốt vào tới đâu biết ngay đến đó, nuốt vào đến cổ, nó vào đến cổ, muốt đến nào. Chúng ta vô tình hôm nào chỉ uống nước nóng mà thôi, đối trước một người nào đó dâng chén nước, chúng ta uống nước lên, uống nóng quá nhưng mà đối trước người ta không, ngại quá không nhổ ra được, đúng không? Cho nên bắt buộc nóng quá nhưng vẫn phải nuốt vào. Tôi bị một hai lần như thế rồi, tự cảm nhận rồi. Thì ngồi với khách nuốt vào rồi, ngụm vào rồi, uống mà ngụm vào rồi, nóng mình không thể nhả ra, mà bắt buộc phải nhắm mắt nhắm nuốt vào tới đâu nó nóng, đi vào tới đâu này, vào tới bụng nó xuống dạ dày này, vào tới đâu nó thấy nó nóng bức khó chịu lên đấy. Sau khi xong một cái vài phút sau, mồm nó mới lũa ra, nó đau cho hàng tuần hai tuần mới khỏi. Đó, đấy mới là cái nước, mới là nước sôi chỉ 100 độ, nhưng mà đã để nguội pha trà nó bớt đi rồi, cũng khoảng 70-80 độ thôi. mà đã như thế rồi. Ở đây, nước ở đây, đồng ở đây là gì? Là cái đồng hôm rồi ai từ đúc chuông chưa? Cái đồng nó chạy đến hàng nghìn độ, hơn nghìn độ thì đồng nó mới chảy. Mà cái đồng mà nó nóng thì nó nóng gì? Nó sức nóng của nó hơn cái sức nóng nước sôi hàng gì hàng chục lần, thậm chí còn hơn nữa. Thì hàng nghìn độ nó mới chảy, mà cái này mà trăm nước 100 độ đã sôi rồi. Cái này hàng nghìn độ thì nó mới chảy. Hơn nghìn độ nó mới, khi mà nó chảy đến cái mức cực điểm nó phải hơn nghìn độ, 2000 độ ấy, thậm chí còn hơn nữa. Thì trong địa ngục này, trong cái địa ngục này á, nói rằng cái khi kẻ ấy còn sống thường hay thích gì? Thích sát sinh hại vật để ăn thịt chúng, thích ăn ngon, thích mặc đẹp mà gì mà tạo nghiệp, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hay nói những lời gì, những lời hung ác khiến cho người đau khổ, hay mình nói đúng hơn là nói vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó, vân vân, khiến cho người đau khổ, thậm chí là tán thân mất mạng vì lời nói của mình. Thì sau khi chết đi vào trong địa ngục này có tên là đồng sôi này, thì nói rằng á, có cái vạc dầu, có cái vạc lớn, cảm nhận, tự mình cảm nhận thấy ngưu đồng ngục tốt nó đun một cái nồi đồng, một cái vạc đồng to như thế này, chảy trôi sùng sục lên trên thế này. Và cái tội nhân nó cứ vào, tự nhiên là vào, là xếp hàng với nhau, là vào là múc, coi như là đi nhận khẩu phần cơm vậy. Như chúng ta đi khất thực nhận khẩu phần cơm trong khóa tu ấy. Trong khóa tu mà các bạn sinh viên chia cơm như thế nào thì vào trong này không phải chia cơm, mà lại cứ đến đó là múc một bát lên, thế là đi ra ngồi chỗ kia, thế tưởng thức ăn, thế là cứ thế là nuốt vào thôi, đâu có ngon lành. Vì quá khát, vì quá đói, trong ngục đó duy nhất chỉ có cái này là ăn được thôi, không có một cái gì quả, đói quá, khát quá. Và cho nên nhìn thấy là lúc đó thì cảm thấy như là gì? Là được ăn rồi, nghĩ là thức ăn trong này, là đây là thức ăn rồi. Nhưng vào đó múc vào, đi ra ngồi vào bàn ăn rồi mới hút lên một cái, thì hút vào tới đâu nó cháy từ trên cháy xuống, hút vào đây cháy từ trên cháy xuống, đau khổ cho đến chết chỉ trong một vài phút thôi. Chết rồi thì chưa hết, một ngày nó hàng trăm nghìn lần như thế, cơn gió xảo phong thổi tới lại quên hết, lại quên là mình vừa đau vừa chết như thế, cho nên lại tiếp tục xếp hàng với nhau vào để tự múc cái này để rót vào. Còn trường hợp đó mà tội nặng hơn, không mình tự múc thì vì gì, mình lại cảm thấy là ngưu đồng ngục tốt nó gì, nó dắt đến, nó banh miệng ra và nó dùng cái nước đồng sôi này nó rót vào trong miệng, kinh lắm. Ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển lục đạo tập đó, quyển lục đạo tập của ngài Hoàng Tán, ngài giải thích còn nghe còn rùng rợn nữa, vì ngài là một vị đại sư, cũng có thể cho là chứng được thần thông, và ngài nhìn thấy cái điều đó cho nên ngài giải thích rất là rộng. Đấy, đồng sôi. Rồi tiếp theo địa ngục đồng sôi lại còn có địa ngục gọi tên là gì, cột đồng. Lại có địa ngục tên là cột đồng. Cột đồng là thế nào? Trong quyển lục đạo tập có giải thích là có một cột đồng như thế này. À, cái này là gì? Tạm thời cho là đất. Nó đun tự nhiên cái cột đồng nó cứ bốc lửa ra. Nó đỏ, cháy đỏ ra nó bốc lửa. Không cần phải củi đun ở dưới này. Thế tự nhiên lửa nó cứ bốc ra. Do cái nghiệp của chúng tôi cảm thấy nó bốc lên. Nhưng á, tự nhiên là những tội nhân cứ thế là chạy vào đây là ôm thôi. Chạy vào đây là ôm cái cột đồng này. Và ôm vào một cái thì liền là thân thể là cháy xém và ngã là chết. Giống như là trước đây lâu lâu rồi tôi xem một cái, ở bên Ấn Độ có một cái anh chàng nó tự tử. Nó trèo lên cái toa tàu điện, toa tàu hỏa, nó đứng ở trên đỉnh tàu á. Trên cái nóc tàu này mọi người á, dân thì ai cũng có khuyên nó xuống, gọi nó xuống. Thì nó không có xuống, nó đứng ở đấy, nó cứ toàn múa may tí nữa. Còn nó múa may tí xong mọi người thấy sợ quá, phải ở trên có cái dây điện cao thế. Dây điện cao thế đi ngay trên này, ngay trên này. Và nó cách khoảng từ đây tới cái kia. Nếu mà đi ở dưới tàu thì nó cách khoảng độ gì 2-3 mét thì vẫn là độ an toàn, nó không phóng điện được. Nhưng khi mà nó đứng lên ở trên đó, nó khoảng gần 1m7, 1m8 rồi. Nó đứng lên mà nó lại giơ tay nó khoảng hơn 2 mét. Xe đứng lên nó giơ tay lên một cái, giơ lên một cái thế này, thế là cái điện cao thế nó phóng xuống một cái nó giật cho, chỉ trong vòng một tích tắc thôi, anh ta cháy xém và nổ bùng một cái lửa từ trên nó bắt xuống một cái rồi cháy xém cái anh ta và ngã lăn xuống để chết ngay tại chỗ. Đây là sức nóng của dây điện chứ ăn thua gì so với cột đồng này. Cột đồng này mà vào một ôm vào nữa thì chết. An muốn ôm không? Thử không? Hả? À, thế phải tu làm sao cho nó tốt, đừng có đơ đơ như mấy hôm trước là sau này phải ôm cái này thì chết toi đấy. Nhá. Tu làm sao cho nó tốt, phải tinh tiến vào. Đơ đơ như thế là cái nhân vào trong địa ngục ấy. Chết. Rồi còn có địa ngục nữa gọi là lửa cháy. Lửa cháy tức là những kẻ còn sống ở trên đời, địa ngục tên là lửa cháy. Cái đấy thì đối với chúng ta dễ rồi không? Xem cái bếp đấy. Những kẻ Đức Phật nói là trong kinh giảng giải và Ngài Hoàng Tán nói là khi mà còn sống những kẻ đó hay gì? Hay giết gá, giết cá, giết gà, giết lợn để đem gì? Đem nướng ở trên lửa, cho nên sau khi chết đi đọa vào cái địa ngục này cũng bị gì? Bị ngưu đầu ngục tốt nó vứt vào lửa, hay tự mình nhảy vào lửa đó, và địa ngục lửa cháy cứ thế là thi nhau là lao vào, hoặc là ngưu đầu ngục tốt, chó sắt vân vân, nó lùa mình và mình chạy nhảy vào đó thôi. Có một cái câu chuyện có thật mà tôi được đọc báo thì hơn hai năm nay rồi, ở trên Sơn La. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện ở trên Sơn La, có một anh chàng chuyên làm đi hướng dẫn du lịch viên kiêm cả cung cấp thức ăn cho các đoàn du lịch. Đó là họ giết những con lợn, mà con lợn gì họ gọi là con lợn mán á, lợn mán. Con lợn đó nó chỉ có hơn chục cân thôi, 20 cân thôi, nó nhỏ, nhưng mà nuôi thì nuôi hàng năm, hàng nửa năm thì nó mới được cái con lợn như thế. Nó chỉ khoảng 15-20 cân, 30 cân là cùng. Mà con lợn đó thì với những người sành ăn họ nói là ăn rất là ngon, thịt ngọt chắc vân vân đó, cho nên là những cái người mà có tiền ở dưới xuôi đi du lịch lên đó, thì thường thích ăn cái đó và ăn cả con luôn, nướng cả con. Và cái anh đó thì vào cái nướng cái lợn đó thì nó có cái thường thường thì nó đi du lịch vào trong rừng đó, nó với ấy đó, đó nó có một cái que xuyên như thế này, tôi chả biết vẽ con lợn đâu. Đó, tương tự như thế này, thế này là lửa cháy. À, nó cho nó làm mấy cái que nó gác lên. tôi không biết vẽ, không phải cười, đây là tưởng chừng thôi. Đó, nó cho con lợn vào nó nướng như thế này, nó xuyên từ gì, từ miệng của con lợn xuyên xuống tận ở dưới đuôi con lợn, và nó thịt con lợn nó cứ quay như thế này, và cái người mà đi du lịch á thì rất là thích. Anh này thì làm mấy năm cái nghề này như thế. Thì một hôm á, thì có một cái vụ tai nạn giao thông hy hữu. Đó là một cái xe chở nứa, xe chở cây nứa đó. Xe chở cây nứa thì nó mới hỏng. Xe ô tô chở cây nứa nó mới hỏng ở trên đường. Nó ở bên lề đường nó hỏng, xe chở nứa. Chở cây tre đó, mình gọi cây bương, cây tre ở trên miền ngược nó đưa xuống vùng xuôi đó. Thế anh ta mới đi bắt lợn. Đi bắt lợn về để giết, để hôm sau để mang đi đưa các đoàn du lịch đi. Thì đi bắt lợn về thì anh ta đi thì lúc đi bắt lợn thì có uống rượu rồi. Ngà ngà rượu và say phóng bạt mạng lên. Thế là anh ta cái xe nó đỗ ở ven đường đó, đường thì tối. Rượu thì say rồi cho nên là anh ta phóng nhanh. Khi mà phóng đến đó bị tai nạn giao thông, và anh ta bị cái vụ tai nạn giao thông đó bị một cái cây nữa nó chọc từ chỗ cái cổ họng của anh ta này xuyên xuống dưới hậu môn và xuyên qua rồi đó, không có cứu vào đâu được, chả cứu được, chết ngay tại chỗ luôn, mà chọc từ cổ luôn. Tai nạn cái kiểu gì mà chọc từ cổ mà thẳng xuống dưới hậu môn, và đi cái cây nó còn thoái ra hàng mét, hơn mét nữa. Nó chụp lên cái ảnh mà chúng tôi nhìn thấy mà khiếp cả người. Và cái bài báo đó nó viết là gì? Nhân quả báo ứng ở tại tỉnh Sơn La hơn 2 năm trước mà tôi đọc thấy cái bài báo đó. Kinh lắm đấy, thì còn sống mà gì, giết chúng sinh mà theo cái nghề như thế cho nên cái nghiệp chết mà như vậy rồi, thần thức chắc chắn anh chàng này sẽ không thoát được cái địa ngục. địa ngục thì cho vào cái này đâu. À, cho vào cái này, cái địa ngục này kinh khủng lắm. Rồi lại có địa ngục gọi là cày lưỡi, địa ngục cày lưỡi, địa ngục cày lưỡi. Cày lưỡi là sao? Tức là do tội nhân, Đức Phật nói tội nhân trên đời do là cũng hay sát sinh hại vật và ăn thịt chúng sinh. Và đặc biệt nữa là vì đó hay gì? Phạm vào tội gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Cho nên sau khi chết đi đọa vào trong cái địa ngục này thì á, nói rằng tự chiêu cảm thấy nghiêu đầu ngục tốt, nó dùng cái móc sắt, nó móc vào lưới và nó kéo dài ra và cho gì? Cho trâu nó, cho con trâu nó cày lên trên đó, và địa ngục cày lưới. Hoặc là gì? Hoặc là tự mình lấy, cứ lấy móng tay của mình, móng tay của mình thì sắc nhọn, cứ lấy móng tay của mình là cào cái lưới của mình cho rách nát ra, chảy máu ra và đau thảm thiết, nhưng vẫn cứ cào như vậy. Vì sao mà cào? Vì lúc đó cái nghiệp nó cảm thấy là ngứa, hoặc là cảm thấy một cái gì đó, cứ thế là cào cấu thôi. Đó, khi tỉnh lại rồi thì mới biết là tự mình giết mình. Mà đặc biệt là có những ưu đầu ngục tốt, cảm thấy ưu đầu ngục tốt nó làm cái điều đó đau khổ cho đến chết rồi lại sống lại. Hàng ngày thì trải qua bao nhiêu lần như thế. Rồi lại có ngục tên là gì? Chém đầu. Lại có ngục tên là chém đầu. Lại có ngục tên là chém đầu. Đấy, đây, cái này thì chúng ta mới thấy. Nhưng mà kẻ mà ở trên đời mà làm cái nghề sát sinh, ví dụ hôm rồi chúng tôi có xem thấy một cái đoạn mà nó làm với cái người bên châu Âu á, những cái người sát sinh bên châu Âu á, để nó sát sinh nhiều lắm, nó giết bò, chuyên giết bò để nó làm thịt xuất khẩu đi các nước á. nó giết nó dùng bằng cái dùi máy, dùi máy á. Nó vào nó đầm vào đầu của con trâu một cái là chết ngay, đầm đầu con bò một cái chết ngay. Hay là như ở Bhutan á, quê hương của Đức Phật đản sinh trên 2500 năm trước, nó có một 3 năm nó có một cái lễ hội, gọi lễ hội tế thần giết trâu, giết bò. Nó giết đến hàng nghìn, 30.000 con trâu con bò, thậm chí có năm đến 50.000 con trâu con bò và các con súc vật. Nó giết thành một cái bãi con trâu rộng hàng nghìn, nó cái đất của nó hàng mấy ha, mà nó kín những cái con trâu xác trâu la liệt như thế. Và nó vào đó là để nó chém, dùng cái kiếm, cái dao thật sắc thật to, nó chém một phát đứt đầu, đứt đôi đầu con trâu một nơi và thân con trâu một nơi ra. Đó. Cái trường hợp đó Đức Phật ngày xưa thành đạo ở tại Ấn Độ, mà những cái phong tục ở Ấn Độ có những cái phong tục nó ác như thế. Cho nên Đức Phật nói rằng á, sau khi mất đi vào những cái cảm thì chúng sinh họ lại cảm thấy vào cái địa ngục như thế, bị chém đầu. Tự nhiên là có gì? Có ưu đầu ngục tốt cứ bắt đến là tóm đến lôi đi và đem đến là chặt đầu vị đó, cũng giống như khi còn sống, chặt đầu các loài súc vật vậy. Chúng ta đi ăn thịt cá, thích mổ gà đúng không? Thích ăn thịt gà thì phải gì á? Cắt cổ nó, chết đấy. Ai mà còn thích ăn cổ gà, thích ăn thịt gà, chuẩn bị tinh thần đi mà vào đây. Ăn mạng thì thường mạng mà. Ăn mạng thường mạng, phải cứ ăn đi. Đến khi đó khổ thì, khi đó khổ mới kêu là trời Phật là không gì, không linh thiêng, không gì, không công bằng, vân vân. Đó. Rồi tiếp theo là còn có một địa ngục nữa gọi là địa ngục thiêu thân. Sau chém đầu là địa ngục thiêu thân. Địa ngục thiêu thân, thiêu thân tức là đốt, thiêu tức là đốt, thiêu thân tức là đốt xác á. Bình thường chết rồi á, họ thiêu thì không sao. Ví dụ như bây giờ chúng ta chết rồi mà đi tự thiêu á, sau 8-10 tiếng đồng hồ thần thức mình ra khỏi rồi á, thì đem đi lò hỏa táng tự thiêu đó, thiêu nó ra cái tro, thì cái đó không còn sao nữa, không ảnh hưởng gì nữa. Tục lệ Đức Phật ngày xưa cũng thế, cũng làm Đức Phật, chính Đức Phật cũng hỏa táng như thế, không sao. Nhưng mà thần thức nó phải ra rồi, ít nhất là phải sau 8 tiếng đồng hồ để yên cho thần thức họ ra, cho đến 12 tiếng niệm Phật tụng kinh cho cái thần thức nó ra khỏi cái thể xác, thì khi đó mới làm lễ hỏa thiêu thì không sao. Chúng ta thấy bây giờ cũng có một số trường hợp đi thiêu, đi thiêu rồi á, được một thời gian sau á, về gia đình á, thấy lục đục đi xem bói. Cái ông thầy bói á, nó nổi lên, nó tự nhiên nó bảo á, người nhà về kìa, đen thui thui ra kìa, mà đang kêu khóc đen thui chả giống ai. Thế là sợ quá, thế bảo tại sao người nhà con đen bậc, xem đi thiêu nó chẳng đen, cho lò thiêu nó cháy xém nó đen là có gì đâu. Thế phải đen, thế bảo nóng lắm, có trường hợp mà đi xem nó bảo nóng lắm, nóng bức mà khổ sở vô cùng, cháy đen ra. Đó, thế những trường hợp đó sợ quá lại đến hỏi chúng tôi, như thế là thế nào thầy? Thế có phải là như thế không? Thì nhà con đi đến xem bói, nhà con không nói gì là nhà con thiêu hay nhà con chôn. Vừa đến một cái, người ta gọi hồn một cái thì tự nhiên nó nhập vào một cái người nào ở trong gia đình, nhập vào một cái người, thậm chí cái cô đồng kia cô nói luôn bằng miệng. Nhập vào cô đồng kia, cô mượn xác cô đồng cô lên, cô cứ khóc lóc, cô bảo là đau lắm, cháy đen hết, đau vô cùng, vân vân. Thế là người nhà sợ quá, bảo không tin không được. Thế cái cô đồng kia nó đã biết nhà mình đi thiêu đâu, chưa biết là chôn hay thiêu, nhưng vừa vào vừa hỏi một cái nó gọi lên nó nói như thế rồi, vân vân. Thì họ nói như thế mình bảo cũng có lý. Bởi vì cũng có những thầy đồng họ xem rất là chuẩn. Vì những thầy đồng đó, những cái trường hợp đó là những vị quỷ thần ở dưới quái âm á, họ cũng gì, cũng đi làm phúc, cũng đi cứu người, cũng đi hướng thiện, thậm chí là có những vị là Bồ Tát họ thể hiện như thế để cho họ nói với chúng sinh ở nhân gian rằng có những cái việc chết đi không phải là hết đấy. Chết đi là gì? Là đọa vào trong đường ác đấy. Chết đi là bị đau khổ sau khi ở cuộc sống mà làm nhiều việc ác thì chết đi sẽ bị đau khổ đấy. Để cho việc cảnh tỉnh những người còn sống đừng có làm. Có những vị Bồ Tát họ làm như thế. Đọc kinh Địa Tạng đấy chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát thường là gì? Tái sinh vào cả là chúa ngục, là cả chủ mệnh quỷ vương, đúng không? Có những vị đại Bồ Tát các vị ấy thể hiện vào như thế để độ chúng sinh. Giống như kinh Phổ Môn, Đức Phật nói Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng chúng sinh ở trong địa ngục cần gì? Cần độ thì Bồ Tát phải vào là để hiện thân tướng ở trong địa ngục để độ sinh. Chúng sinh ở quái gì, súc sinh, quái ngạ quỷ vân vân, cần thế độ thì ngài gì, ngài phải thể hiện làm tấm thân ở trong thế giới đó để độ cho nó. Mà đã thể hiện vào đó thì phải gì, thể hiện cái tấm thân giống như nó. À, nhưng mà tâm của các ngài thì không đau khổ như nó thôi, còn thân thì vẫn phải thể hiện giống như thế. Thậm chí nó có sinh già bệnh chết thì các ngài cũng phải thể hiện sinh già bệnh chết như thân của Thích Ca Mâu Ni trên 2500 năm trước vậy. Ngài thể hiện vào thế giới này để độ sinh, dùng một hóa thân ở khắp tam thiên đại thiên thế giới để hóa thân ở tại đất nước Ca Tỳ La Vệ xuất ra thành đạo chuyển pháp luân thì ngài cũng phải gì, phải thể hiện già bệnh, phải nhập niết bàn. À, thế gian gọi là chết, Đức Phật gọi nhập niết bàn. Cho nên là cái ông thầy bói, họ bói xong rồi nói với người nhà đến là sợ qua hỏi tôi. Thế tôi mới hỏi rằng á, cái khi mà gia đình chuẩn bị tang gia như thế nào, sau khi người đó mất thì có để 8 đến 10 tiếng đồng hồ sau mới khâm liệm không? Và không, người nhà con mất được khoảng độ 15, 2, 30 phút một cái là tắm rửa thay quần áo và cho vào quan tài luôn, và nhờ ông thầy cúng đến, ông cúng cho luôn. Mà ông thầy cúng thì chúng ta biết họ cúng thế nào không? Ông thầy cúng mà nó có âm binh nó giỏi á thì nó hô làm gì? Hỡi vong linh tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đó, ba hồn bảy vía, hay là ba hồn chín vía là con gái, ba hồn bảy vía là con trai, đang ở đâu mau mau về đây để nhập quan. Cái vào gì á, nó kêu vào đó, trong nó lấy cái dao nó gõ vào trong quan tài ba cái hoặc bảy cái hoặc chín cái, nó gõ vào đấy, cái gõ vào cái quan tài đó, nó bảo ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ở đâu nhanh nhanh về đây thì vào trong, thì nhập vào trong cái thể xác đó để nhập quan. Thì nó kêu như vậy thì đương nhiên những cái ông thầy mà giỏi á, nó có phù thủy á, nó có âm binh á, nó kêu nó không muốn vào, nó bắt vào chứ, nó bắt nó nhét vào trong đó, nó gõ mấy cái đó tức là hiệu lệnh của nó bắt phải vào đó. Khi mà vào đó rồi thì gì, nó đậy nắp lại, đậy nắp lại, nó dán cho bốn cái bùa lên, bốn cái đạo bùa lên, bốn góc lên, tức là muốn dậy không dậy được nữa. Rồi nó gì, nó đóng cho cái đinh vào, khi đóng đinh nó cũng dùng chú thuật của nó để nó cấn vào đó, không ra được, không ra được, cho nên đem đi thiêu thì là thiêu
thiêu sống, đem đi chôn thì là chôn, chôn sống. Chôn thì xuống đất thì là chết ngạt, thiêu ở trong lò thiêu thì là chết cháy. Đơn giản thôi mà. Đó. Cho nên thần thức chưa ra khỏi thể xác mà đã vội vàng động chạm vào, vội vàng tắm rửa, khóc lóc và mờ nhờ ông thầy cúng đến nó. Nó làm lễ phát tang nó mà hô ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, đâu đâu, nơi đâu thì nhanh nhanh về đây nhập quan, rồi nó gõ mấy cái vào đó, rồi nó xong rồi nó dán rùa vào đó là chết luôn rồi. Không ra khỏi đó được. Chôn thì chết ngạt, chôn dưới nước thì chết đuối, chôn trên không thì trên cạn thì chết ngạt, như nhau cả mà. Thế cho nên đó, trong nhà Phật, Đức Phật mới dạy chúng ta sau khi chết chưa được gì, chưa được đồng chạm đấy mà phải để ít nhất là 8 tiếng đến 12 tiếng để nguyên như vậy, để tụng kinh niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói là với Ngài Ấn Quang Đại Sư nói tốt nhất là lúc đó đến niệm Phật là tốt nhất. Nhưng ở trong kinh Địa Tạng nói rằng gì, cũng có thể là tụng một biến kinh Địa Tạng, tức là hết gì, hết cả ba quyển Thượng Trung Hạ đó, lấy gì, lấy tên người đó để hồi hướng cho họ. Hoặc là trong khi chết đó họ còn đang nằm ở đó tụng xong ba biến kinh Địa Tạng, tụng đến cái quyển 2 đúng không, có cái đoạn mà nói là gì, chúng con tên là gì đó, vì bệnh nhân hay vì vong linh tên là gì đó, để lấy cái của gì của người đó yêu thích khi còn sống đó, đem bán đi, đem đổi lấy tiền, hoặc đem bán đi lấy vật phẩm để cúng dường chay tăng, hoặc là để cúng dường tam bảo, hoặc bố thí cho người nghèo vân vân. Nhưng bố thí cho người nghèo lúc đó công đức không bằng đem cúng dường tam bảo, là chí tôn ở trong tam giới, bậc chí tôn xuất ly tam giới, ra khỏi tam giới rồi, cho nên công đức vô lượng. Vì vậy mà lúc đó làm cái phúc tốt nhất là đem cúng dường tam bảo. Ông Sinh Tu Phúc nói rằng á, mình sẽ vì mình cái đoàn của mình, đoàn tụng kinh, hay người con cháu tên là vì bệnh nhân hay là vì người đã mới chết kia tên là vong linh chân linh kia tên là, mà làm những việc phúc thiện đó, cầu nguyện tam bảo Bồ Tát Địa Tạng gia hộ độ cho. Thì nói rằng làm được như thế thì cái người mà thần thức của người chết kia liền là gì, hoan hỷ yên tâm và có công đức được Bồ Tát dẫn dắt cho họ gì, lên sinh lên quái trời đau lợi 30 lần được sinh lên quái trời đau lợi như thế. Mà tuổi thọ thì 1000 năm, một ngày một đêm trên quái trời đau lợi bằng 100 năm ở nhân gian. Cứ như vậy chúng ta nhân ra chẳng sướng hơn sao. Cho nên đó, các Phật tử, đặc biệt các Phật tử chúng ta, kể cả người thân của các sư như vậy, sau khi chết hãy cố gắng để ít nhất 8 đến 12 tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật cho họ. Ngài Ấn Quang với Ngài Pháp Sư Tịnh Không nói niệm Phật là tốt nhất. Những người tu ở tịnh độ niệm Phật là tốt nhất. Còn những người chưa tu bao giờ niệm Phật không vào đâu. Thế những người mà chưa tu bao giờ, chưa biết Đức Phật bao giờ thì niệm Phật không có vào. Mà phải gì, phải tụng kinh Địa Tạng. Đó. Kinh nghiệm chúng tôi bây giờ mới thấy rằng á, những người mà chưa tu, họ chưa tin về pháp môn tịnh độ, chưa quy hướng tịnh độ thì có niệm Phật cũng gì, cũng như nước đổ lá phai thôi. Nhưng mà tụng kinh Địa Tạng á, vì lúc đó nó gì, oan ra cháy chủ, oan hồn nó vây kín rồi, vây kín chung quanh, nó chuẩn bị đến, nó lôi cái thần thức của người đó đi rồi, thì tụng kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng vì bản nguyện của Ngài, vì Ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho chúng sinh ở quái nam trên phù đề này, phải trông nom bảo vệ nó, những kẻ nào biết làm thiện thì phải hộ trì nó, rồi á, chủ mệnh quỷ vương cũng phát nguyện với Đức Phật té, ai mà làm thiện, ai mà đọc kinh Địa Tạng, ai mà lễ bái tranh ảnh và cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì chủ mệnh quỷ vương sẽ hộ trì người đó, sẽ giúp đỡ người đó, khiến cho người đó sớm được thoát khổ và được sinh quái trời. Cho nên cả chủ mệnh quỷ vương, cả Bồ Tát Địa Tạng đều nhận cái lời giáo huấn di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật để giáo chủ thế giới này. Cho nên theo quan điểm của tôi, không phải là trường hợp nào cũng đem niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là họ lợi lạc đâu. Vì sao? Vì tôi nói với các quý vị, đây về tôi nói gì? Với những người tu thiền, những người tu thiền chúng ta niệm Phật họ có lợi ích gì không? Niệm A Di Đà Phật họ có tin không? Các quý vị, không có tin. Mà kể cả những người xuất gia ngay như Việt Nam chúng ta, ví dụ như là phương pháp tu thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh, phương pháp tu thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, họ không bao giờ niệm A Di Đà Phật,
và không bao giờ tin có gì, có quái Tây Phương Cực Lạc. Vì họ không tin có quái Tây Phương Cực Lạc, cho nên họ không bao giờ niệm A Di Đà Phật. Họ chỉ coi đây là một phương tiện để tu hành của Phật nói mà thôi. Còn Phật thành đạo là do ngồi thiền mà thành, cho nên chỉ có ngồi thiền mới thành đạo. Chỉ niệm Phật là phương tiện, là con đường tắt, chứ không phải là con đường. A niệm Phật là con đường vòng, chứ không phải là đường tắt thẳng tới đạo. Ngồi thiền mới là con đường thẳng tắt tới với thành Phật. Còn niệm Phật còn là đi lòng vòng, còn phải sinh về Tây Phương Cực Lạc xong rồi mới tu tiếp. Đấy là con đường gì? Con đường vòng. Họ nghĩ như vậy cho nên thì họ không tin. Không tin cho nên họ không theo. Không theo cho nên bây giờ chúng ta có đến tụng Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ, hay là đi tụng Kinh A Di Đà, hay là niệm A Di Đà Phật hết ngày này qua ngày khác, nhưng cũng chỉ nước đổ lá khoai mà thôi. Họ không có nghe, họ không có tiếp nhận. Cho nên là không phải là cứ người nào chết cũng đem câu A Di Đà Phật mà thành công đâu, không có. Câu A Di Đà Phật chỉ thành công đối với các Phật tử tu theo tịnh độ, và họ có tín tâm với, khi còn sống họ có tín tâm với pháp môn tịnh độ và Tây Phương Cực Lạc. Bằng không á thì nó cũng chỉ có một chút lợi ích nhỏ nhỏ, để gieo một chút duyên vào trong tâm thức của họ mà thôi. Phải nhiều đời sau có thể họ mới cảm nhận được. Nhưng còn cái kinh Địa Tạng nó hoàn toàn khác. Do bản quyền của Địa Tạng Bồ Tát, do bản quyền của chủ mệnh Quỷ Vương, và do lời di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật đều hộ trì, tán thán khen ngợi. Cho nên công đức thọ trì đọc tụng. Và trong kinh này nói rằng khi người chết, bất cứ là tin Phật hay chưa tin Phật, quy y Tam Bảo hay chưa quy y Tam Bảo, trước khi nằm trên giường bệnh hoặc là chết đi từ một ngày đến bảy ngày, đúng không, mà được nghe bộ kinh này, dẫu chỉ lọt vào tai, hoặc rằng gì, chỉ cần lọt qua vào tai một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, hoặc chỉ nghe lọt vào tai qua một bài kệ trong kinh Địa Tạng thôi, người đó cũng gì, cũng sẽ được thoát khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, được sinh quái trời quái người đó. Cho nên đây là bản nguyện đặc biệt của Địa Tạng Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên, thần lực của Địa Tạng Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên quan điểm của tôi bây giờ tôi thấy, những người mà chưa quy Tam Bảo, những người mà chưa hiểu biết gì về pháp môn tịnh độ, thì tốt nhất là tụng cho họ một bộ kinh Địa Tạng. Khi mà họ vừa nhắm mắt đi trong vòng 8 tiếng đến 12 tiếng đó, tụng một bộ kinh Địa Tạng xong rồi niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm Địa Tạng Bồ Tát cũng được. Nhưng lấy cái kinh Địa Tạng nó gieo duyên cho họ, để cho họ khỏi đọa vào đường ác, để cho họ được sinh cõi nhân thiên, tức là trời người. Đời sau nhân cái nhân lành đó họ gì, họ mới tu tiếp đó. Chứ không phải là một câu A Di Đà Phật làm được hết đâu. Nếu một câu A Di Đà Phật làm được hết đó, thì chúng ta phải gì, cảm hóa được cả những cụ mà tu thiền này rồi, những cụ mà tu mật tông rồi. Cụ tu mật tông họ có niệm ấy đâu, mật tông mà chuyên sâu họ không niệm A Di Đà Phật, họ không phát nguyện vãng sinh đó. Mà phát nguyện vãng sinh không phải ai cũng đủ phúc để phát nguyện đấy, cho nên không phải đơn giản đâu. Địa ngục thiêu thân, hết địa ngục thiêu thân rồi đến địa ngục thì móc mắt. Móc mắt tức là gì? Có những cái móc, Quỷ Vương lấy cái móc bằng sắt móc cái mắt của những tội nhân đó, lôi ra và đem vứt đi, và người đó đau đớn vô cùng cho đến chết. Những trường hợp đó là những cái kẻ mà sống ở thế gian này, có những kẻ ác, những đứa trẻ con nó làm việc ác, nó gì, nó bắt những con gì, ngày xưa chúng tôi còn bé, tôi thì chưa làm cái đó, nhưng mà mấy đứa trẻ cùng chơi với tôi nó ác, nó bắt những con cua, những con cua đồng á, nó bắt lên cái con cua thì thường thường là mắt nó cứ trồi ra và nó đem nó vặt cái mắt đi, vặt mắt đi, con cua mất mắt đi không có, để nó cứ bò ngang bò dọc không biết lối nào mà bò nữa, thì chúng nó lại cười ha hả với nhau, cho đó là vui đó. Thì những cái kẻ làm ác tương tự như thế, sau khi chết đi thường đọa vào trong địa ngục này đó, thường đọa trong địa ngục này. Hoặc là những người trong kinh Đức Phật nói, nếu còn sống dùng cái mắt gì, dùng cái mắt ác mà nhìn người ta, nhìn thấy người ta mình không thích mà dùng mắt nhìn thấy người ta mình khởi mưu kế ác để hãm hại người á, thì sau khi chết đi cũng vào trong địa ngục này. Rồi sau địa ngục móc mắt là địa ngục gì, vòng sắt, tức là có một cái vòng sắt to mà cháy rừng rực ra, và cái vòng này lăn tới đâu á thì đè tới những tội nhân ở đó, đi tới đâu thì cái vòng sức nóng của vòng sắt nó lăn qua một cái thì tất cả những tội nhân đó đều gì, cháy xém và chết đó. Rồi sau địa ngục vòng sắt là địa ngục gì, cái cọ, tức là ở trong cái địa ngục đó những cái tiếng, những kẻ ở thống ở trên đời đó mà gì, mà thị phi. Tức là chuyên hay nói tiếng thị phi, sau khi chết và đọa vào cái địa ngục này, ở trong cái địa ngục chỉ nghe tiếng chửi nhau, cãi nhau suốt ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mà bực tức mà gì, mà chết thôi. Cãi nhau tức quá là cắn cổ mà gì, cắn lưỡi mà chết. Cãi nhau đến tức quá gì gì, lao vào đá mà chết. Cãi nhau tức quá mà gì mà nhảy xuống sông mà chết. Tự cảm nhận thấy nhiều cách chết ở trong đó do gì? Do cãi cọ nhau thôi. Tiếp theo địa ngục cái cò là địa ngục dùi sắt. Biết địa ngục dùi sắt chưa? Cái dùi biết chưa? Cái dùi nó rất nhỏ, như viên phấn này này.
À, có thể là trên này nó là cái khuyên, nó cho vào gì? Cho một cái cây vào.
Cái dùi á, ngày xưa nó không có cái khoan, không có cái khoan, mà nó thường là gì? Muốn khoan vào một cái cây, gốc cây nào đó để làm cái gì đó, để thủng vào xuyên một gốc cây, cái bảng này, khoan vào đây để treo chẳng hạn, thì nó phải có cái dùi này, cái đầu này nhân nhọn, nó nung đỏ cho bếp, nung đỏ lên, có cái cán bên này, xa xa bên này làm cán gỗ vào, thế là nó cầm, nó khoan, nó dùi vào trong đó, phải nhiều lần nung đỏ và dùi vào như thế, nó mới xuyên được cái gỗ, đó gọi là, cái đấy gọi là cái dùi. Bây giờ tận dụng khoan máy rồi thì không phải ít thấy cái dùi đó nữa, nhưng ngày xưa chúng tôi thì còn hay thấy cái đó và còn hay dùng cái đó để khoan một cái vật gì bằng gỗ cứng mà mình cần khoan thì phải dùng cái đó để khoan xuyên, nung đỏ lên xuyên qua. Đấy, cái dùi sắt vào cái địa ngục này thì thường là những cái chúng sinh tự cảm thấy những cái dùi này gì ở khắp các nơi nó nóng đỏ, thế nó đâm đến vào mình của tội nhân, và tội nhân thì nóng bức và khổ đau cho đến đến chết. Rồi còn có địa ngục nữa, gọi là địa ngục gì? Đa sân. Đa sân tức là gì? Ở trong đó do thì mọi người cứ nổi nóng lên mà đánh nhau, cào cấu đánh nhau, đập nhau, chém nhau, giết nhau mà chết thôi. Cứ thế đánh đánh lẫn nhau mà chết. Chết rồi cơn gió xảo phong thổi tới sống lại, lại cứ đi tìm nhau mà đánh. Đó gọi là do sân hận đánh nhau mà chết. Chúng ta thấy ở trên đời này có chuyện sân hận đánh nhau mà chết chưa? Có nhiều. Rất nhiều người cãi nhau rồi, từ chỗ cãi nhau nhỏ nhỏ thôi rồi, do lòng sân không kiềm chế được thành cãi lớn. Cãi lớn rồi chân thường cẳng chân hạ cẳng tay, từ chỗ thường cẳng chân hạ cẳng tay rồi mang dao phay dao bầu ra để chiến với nhau và chết thôi, có gì đâu. Đó, do gì? Do lòng sân mà giết hại lẫn nhau. Hôm nay chúng ta học đến đây.